trong phòng rồi nói chúng ta nói tới cái đề kinh Kim Cang gần đủ. Nếu theo bậc giảng thì cũng đủ được Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Kinh. Thì còn thiếu hai chữ nữa, còn là năng đoạn trong giảng. Tức là tiếng Phạn thì là Vajracchedika mà thiếu hai chữ. Vajracchedika. Vajracchedika. Ủa, Vajra chứ, Vajra là lộn rồi, Vajra. Vajracchedika, Kim Cang năng đoạn, Diamond Cutter. Thì còn hai chữ Chedika chúng ta sẽ nói tới. Trong cái, nhắc là chỉ trong bản chữ Hán một chút, bản chữ Hán thì có sáu bản dịch đó. Thì trong đó có bản này là thật dịch là không có chữ năng đoạn, tức là không có chữ Chedika, chỉ Kim Cang thôi. Rồi cũng còn một số bản dịch khác nữa. Bản dịch này cũng có thể ảnh hưởng tới cái cách dịch của La Thập, cho nên cũng không có cái chữ chữ năng đoạn, tức là Chedika. Thì điều này thì nó có cái ý riêng của cái người dịch. Là theo đó người ta nói là Kim Cang, cái bản chất nó là cứng rắn. Nó có thể đập vỡ tất cả mọi thứ, và cái bản thân nó không có cái gì đập vỡ được. Thì ta gọi đó là kính Kim Cang, thì là tức là năng đoạn rồi, không cần thêm gì năng đoạn nữa, nó dư. Đó là cũng một cách. Thì bản tiếng bản Hán là Kim Cang Bát Nhã, không có năng đoạn, thì cái này thì do ý dịch giả hoặc là cho nguyên bản thì cũng chưa biết, tại vì nguyên bản nó thì mất rồi. Nhưng mà trong cái bản còn lại với bản Tây Tạng hiện tại á, bản Sang Si, bản Tây Tạng hiện tại chúng ta thấy thì nó có chữ Chedika là năng đoạn. Năng đoạn tức là khách tinh hay là khách tơ, có hai chữ, hoặc là dùng nó như là adjective, hoặc là dùng nó như là gì nhỉ, tiếng Na danh từ, tiếng khách tơ được hết. Tức là trong tiếng Anh khách tinh là cái sự cắt chặt khác, mà khách tơ là cái cắt chặt là khác, khách tơ là giống như cái búa ấy, còn khách tiên là sự cắt chặt. Nhưng chữ Chedika thì nó có cả hai nghĩa đó. Thì trong, nếu mà trong tiếng Phạn là Vajracchedika là sự cắt chặt hay là của cái viên kim cang, mà đến gọi là kim cang, mà đây là cái sấm thunderbolt, thì cái nghĩa chính nó là ở sự cắt chặt. Còn nó là sự cắt chặt, chứ không phải chính là tiếng Kim Cang. Cũng là một cách hiểu. Trong tiếng Phạn là Vajracchedika. Thì bản tiếng Anh có mấy bản cái dịch, hoặc là Cutting Diamond. Dịch là Cutting Diamond thì có nghĩa rằng viên Kim Cang có cái công dụng như là sự cắt chặt, nó sắc bén. Chỉ tới cái tính chất chính là Kim Cang. Cũng trong tiếng Anh người ta dịch dịch như vậy, là dịch ngược lại, có thể là mô phỏng theo bản chữ Hán. Còn cái điểm văn phạm thì cũng có thể dịch được, nhưng mà đừng nói văn phạm tiếng Phạn trong này hơi rắc rối. Tức là Vajracchedika Panyapramita có thể dịch là nếu mà tách đôi ra Vajracchedika, ngắt ra một cái rồi là Panyapramita, thì nó có thể cách dịch. Thì có điểm văn phạm trong đó thì mình có giải thích phân tích thì nó có thể dịch là khách tiền đai mình được, nhưng cái dính lại thì không tách liền được. Cái này nó rắc rối một chút, nhưng mà nói chúng ta thì nói cho vui chứ cũng cần thiết. Nhưng mà có nói thì sẵn thì nói luôn vậy đó. Thì ở đây á thì nó sự cắt chặt, nó cái công dụng của cái kim cang, mà nó kim cang nghĩa đây là nghĩa chính của nó là thunderbolt, là cái sấm, cái lưỡi tầm sét của thiên lôi, tức là của thiên đế thích. Cho thiên lôi trong Trung Quốc, thiên lôi thì ông nhỏ, ông trời thiên lôi thì sai đơn đó thì nhỏ. Nhưng mà trong của Indra, thần thiên đế, giai đoạn đầu của lịch sử tư tưởng Trung Quốc, của Ấn Độ, thì thiên Indra chính là vị thượng đế điều hành cái quản vũ trụ, mà sau này thì bị hạ xuống thành như tổng thủ lãnh thiên thần. và tổng thừa là các cái hộ thế thiên vương, tức là những cái người mà quan sát thế gian, bảo vệ thế gian và trừng trị thế gian luôn á, thì thay thế cho mà không có sáng tạo. Tức là thằng Brahma mới có sáng tạo, thằng Brahma là thằng phạm thiên đó, em thằng sáng tạo. Thì đây là hai vị thần quan trọng trong cái Ấn Độ, mà hai vị là trong Phật giáo đó. Và quan trọng hết, Indra trở thành ra là người hộ đạo, thường xuyên tới hỏi kinh Phật. Và còn Brahma là phạm thiên, thì cũng có thể tới, có khi tới là thỉnh Phật để thuyết pháp, cũng có khi là thách thức nữa. Mà trong đó thì nhiều Brahma là nhiều ông phạm thiên, mà trong khi chỉ có một Indra. Những cái này thì trong kinh Phật ai đọc nhiều thì thấy, nó cũng quan trọng ở đây. Nếu hiểu biết được cái vai trò của Indra trong cái tư tưởng Ấn Độ, trong lịch sử tôn giáo Ấn Độ, thì có thể hiểu thêm được cái quan trọng của cái lễ tẩm sát Thunderbolt này. Vì khi điều hành vũ trụ, là cụ thể là mưa gió sấm chớp mùa màng, tất cả những cái trật tự của cái vũ trụ thế gian ấy, thì điều hành một cái lưỡi tẩm sát, cái lưỡi bằng cái kim cang. Thì chính cái lưỡi kim cang, cái Thunderbolt, cái lưỡi tẩm sát đó nó cứng rắn, thì từ đó người ta mang thêm cái nghĩa là so sánh nghĩa như là kim cang. Cho nên chỉ nói tới cái nghĩa chính của nó là phải nói tới Thunderbolt và Vajra Chedika, sự cắt chém, chứ không phải cái nghĩa chính nó là ở chỗ kim cang. Đương nhiên tùy theo cách hiểu của mình được, nhưng các ngài chứ không phải là ngài hiểu sai, dù là thật chép hay là cái bản của nó thật, không phải hiểu sai mà chỉ là kim cang không. Nói tới Vajra Chedika. Thế bây giờ chúng ta bắt đầu nói tới cái ý nghĩa này một chút. Chữ là kim cang mà nói tới tác dụng của nó là sự cắt chém, là được khắc tinh là Chedika như thế nào, và nếu bỏ cái Chedika này thì ý nghĩa như thế nào. Thì qua Trung Quốc một chút, cái rất gần gũi với chúng ta, mà nói gần gũi những thế hệ đã từng sống ở Việt Nam, từng học hỏi ảnh hưởng của Việt Nam, ảnh hưởng của văn hóa Trung Quốc, thì nói cái này rất dễ. Nhưng mà nếu những người sống hoàn toàn Tây Phương mà nói tới cái ý nghĩa kim cang thì nó cũng phải là dễ chấp nhận đâu. Thì chúng ta biết rằng cái thiền tông mà truyền qua phương Tây rất sớm từ Suzuki, nhưng mà chỉ trong giới hạn một số trí thức. Vì thiền tông đó là bắt nguồn từ Trung Quốc, và chính là cái vô trụ sứ mà cũng là kim cang. Hiểu kim cang theo cái nghĩa của Trung Quốc, vô trụ sứ, thì chỉ tập ảnh hưởng trong một số nghiên cứu, vì cái này có thể vượt qua cái hạn chế của truyền thống văn minh, truyền thống tư duy cá biệt của dân tộc dễ, nhưng mà không phổ biến được. Thế về sau này người ta thấy rằng sau này kim cang phổ biến rất nhiều, phần lớn là do ảnh hưởng của Tây Tạng, và phía sau này nó ảnh hưởng nó gần với cái tư duy của người phương Tây. Ta chấp nhận dễ dàng hơn. Thế cái tư duy kiếm cang mà chia ra hai cái truyền thống Đông và Tây, tức là Đông là Trung Quốc mà Tây là Ấn Độ, ở đó là hai phía nó cũng rõ rệt, phương Đông phương Tây tại Á Châu. Mình chia ra hai cái truyền thống này thì nó cũng hơi phiền phức. Học kinh thì kinh là một cái ý chân lý phổ biến, không có Đông và Tây. Tuy nhiên mà nói tới trong cái văn hóa tiếp thu thì nó có sự khác biệt, làm cho cái vấn đề nó phức tạp thêm. Tuy nhiên rằng vì rằng là thực sự ra là những người sống phương Tây hôm nay, hai thế hệ, lớp trẻ và lớp già, nó có cách tư duy khác nhau về Phật học, về văn hóa. Ngay bây giờ thì nó chưa dẫn tới cái sự xung đột trong gia đình, nhưng mà rồi chắc là quý vị sống bên đó thì cũng cảm thấy, mà ngay tại Việt Nam cũng cảm thấy. Mình nói rằng cái thế hệ già bị đào thải với cái thế hệ trẻ đang lên, tư duy nó khác nhau. Chỉ những người nào mà sống trong cái tư duy mới ý thức được cái này, còn ngoài ra thì hơi khó một chút, khó thấy. Thế về là nói về cái phương Đông mà chúng ta rất quen á, cái cách tư duy của này á, kim cang á, thì như hôm đầu để giới thiệu, lần thứ nhất á, tập trung vào trên chữ vô trụ xứ, tức là ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm. Nó tóm lại á, thì Kim Cang rút lại thì hai chữ là vô tâm. Chữ vô tâm. Vô tâm với sau thiền nó diễn tác thành vô niệm. Hay là nó gọi là no mind nè. Nó gọi là no mind là vô tâm hay vô niệm. Ở bên phương Tây, sau bên phương Đông. Thì cái chữ vô tâm nó có tác dụng rất lớn và nó có một cái giá trị xã hội rất lớn. Cho nên chỉ khi người ta nhìn qua Kim Cang nhìn thấy vô tâm thì cái hiệu lực nó phát huy trong đời sống hàng ngày rất là lớn. Tức là tiếp thu Kim Cang có cái vô tâm. Điều này không có xa, không có xa với cái nghĩa chính của Kim Cang. Vì rằng chúng ta biết cái hệ thống Bát Nhã nó tới cái không. Sunya. Hay là Sunya, Sunya ta đó thì bằng là tới cái không. Mà một phần của cái không nó vẫn có cái nghĩa là vô tâm, tức là không có gì cả. Trong nó có hai chữ vô và chữ tâm. Ở Trung Quốc thì hai chữ nó có một cái ý nghĩa đặc biệt của nó, tách rời ra rồi ráp chung nó lại. Thế chữ tâm thì chúng ta nghe rất thường với những người sống ở Việt Nam, với văn hóa được nghe rất thường, ngay trong như kiểu nói này là có tài mới kệ chữ tài, mà chữ tâm kia thì chữ tâm kiếm mới bằng ba chữ tài, quên lộn xộn quên rồi. Hay trong đó nói tài và tâm thì tâm nó vẫn hơn, và tâm đó là cái gì? Trong nói nó không giống như cái, nó không thực ra nó không có sát cái nghĩa như tam giới duy tâm, mà hiểu tam giới duy tâm chính theo Kinh Lăng Nghiêm mà của Duy Thức thì chữ tâm này là càng không giống. Nhưng mà chữ tâm hàng ngày nói một cách đơn giản ta gọi là một tấm lòng. Chữ tâm nó mỗi người đều có một cái tấm lòng, đối xử với nhau bằng cái tâm chân thật, bằng cái tấm lòng chân thật. Thì cái tâm nó được hiểu qua cái phương diện xã hội. Cái tâm chỉ hiện diện mà chúng ta biết được nó khi quan hệ người với người. Cho nên chúng ta gọi chữ vô tâm, đối xử với người là vô tâm. Thì giống như là khi gặp người không có một thành kiến nào, mình không đánh giá, không chụp lên người một cái mũ, một cái giá trị nào hết. Mà mình nhìn đúng như người đó, không do thương, do ghét mà nhận xét người ta. Cái này có một giá trị rất lớn trong cái giao tiếp xã hội. Ngay từ cái kinh điển nguyên thủy của Trung Quốc, tức là kinh dịch đó, để nói tới cái chữ vô tâm, tức là giống như nói trong cái quẻ mà trong cái hạ quẻ và quẻ đoài chẳng hạn, trong nói cái tình bạn, bạn là tức là sự giao tiếp thân thiết giữa những cái thành viên trong xã hội, sự gắn chặt giữa thành viên để với thành viên kia do tình bạn, thì cái tình bạn có thể giữ được ta gọi là vô tâm. Là quân tử dĩ hư thù nhân, quân tử dĩ hư thù nhân, quân tử đem cái tấm lòng trống của mình ra mà tiếp đãi mọi người, khi người đến không phê phán bằng thương và ghét, và khi người đi cũng không phê phán lằng thương hay ghét, là tức là dẹp hết cái thị nộ ái ố để nhìn mọi người cho trung thực, thì chính đó mới tiếp xúc được. Thì cái này nó là tác dụng của chữ vô, là bằng cái vô tâm, sống vô tâm. Hay là cao thêm một chút nữa thì cái vô tâm này là thấy rõ nhiều, được diễn tả nhiều qua cái đạo đức kinh của Lão Tử. Trong đó có hai điểm chính mà chúng ta có thể liên hệ với Kim Cang được. Còn nhiều điểm khác, nhưng mà nêu hai điểm chính trước. Thì cái thứ nhất là chữ vô tâm, nó phát xuất từ chữ vô, tức là cái không. Thì đối với Lão Tử, trong cái xã hội mà tồn tại được là do cái chữ không, cái tác dụng ở đó là không. Thế Lão Tử thí dụ là cái bánh xe mà nó quay được, thực ra không phải do tất cả những cái gì có. Cái đặc như bánh xe là cái căm cũng đặc, mà cái vành xe cũng đặc, mọi thứ đều đặc. Nó vận chuyển được là nhờ những cái phần cứng của nó, không có phần cứng thì không có chạy được. Nhưng mà tất cả cái phần cứng này quay sang cái trục, mà cái trục đó có một cái lỗ không. tức là gọi là tam thập lục bất đương thì không chi dụng, 36 cái tâm xe mà nó quay được là do cái không, cái trống rỗng ở giữa đó, thì cái giữa đó chính là cái tâm, cái tim mà trong lòng. Thì đối với xã hội mà ta điều hành được cái xã hội cho nó sống được, nó trật tự xã hội thì nó phải dựa trên cái không. Thì cái không nó trở thành là nó gọi là trống, trống rỗng không có thành kiến, nhưng mà trống này đối với thiên nhiên mình cũng không có chủ quan, không phải bình thiên nhiên. Thì cái không và cái vô này nó đồng nghĩa với cái tự nhiên, nó đi tới cả là tiếp với vô vi, tự nhiên và vô vi. Vô vi của lão tử đó, vô vi là mình gọi là không có làm, không có tác, nhưng mà vô vi cũng vậy là không có giả tạo, là không có đem cái giả tạo con người, đem cái con người làm ra mấy rồi đặt lên thiên nhiên, không đem cái gì bằng cái con người đặt lên thiên nhiên. Thì giá trị thiên nhiên thế nào, tiếp xúc như thế đấy thì mình phát huy được cái thiên nhiên, từ đó nó theo ra nhiều cái triết lý sống, giống như nó là thuần thủy thôi châu, thuần thủy là xuôi theo dòng nước mà đẩy thuyền, thì cái này cũng là vô tâm, bằng cái vô tâm mình không đem lực mình chống lại cái thiên nhiên, thuận theo thiên nhiên thì đạt tới cái vô tâm. Cái tâm đời sống xã hội cũng vậy, mình thuận theo thời, thuận theo quy luật gọi là thức thời đó, thì người cũng tự thức thời thì bao giờ cũng bảo vệ được cái an toàn cho mình. Thời nguy thì mình sống theo cái thời nguy, mà thời an thì mình sống theo thời an, lúc nào cũng được, thì làm cho mình giữ được cái vô tâm đó, luôn lần nào cũng vô tâm thì đạt tới cái an toàn trong xã hội. Tất nhiên là từ cái triết lý vô vi, từ cái không và cái thuận theo thiên nhiên, sống theo thiên nhiên, người ta gọi đó là cái vô tâm, cái vô. Rồi tới nữa cái điểm thứ hai của cái chữ mà vô, này tôi nói gì đây, vô tâm là tự nhiên quên mất tiêu rồi, là cái không trống rỗng ở trong cái căm xe để mà đạt được. Thứ hai điểm thứ nhất, điểm thứ hai nó quên mất tiêu rồi, thôi nói tới chữ vô vi được. Điểm thứ hai là cái không này là áp dụng vào thân người, cái này thì nó gần với nó sẽ gần với kim cang. Thì trong cái lão tử mình nói rằng ngô hữu đại hoạn vì ngô hữu thân, nhược ngô vô thân hòa hoạn chi hữu. Ngô hữu đại hoạn là chúng ta có những tai họa lớn, chúng ta có những tai họa lớn là vì có cái thân này, vì chấp nhận rằng có cái thân này, tức là cho rằng ta có cái thân này, cái thân ta là có thiệt. Nhược ngô vô thân hà hoạn, nếu cái thân ta này không có thì là tai họa. Thì trong này sử dụng cái thân này nó gần tới vô ngã, nhưng mà không hoàn toàn vô ngã như cái chúng ta nó ở trong kinh Kim Cang. Cái vô thân coi như là không có thân, tức là không chọn, không vì cái thân mình đặt mình một cái vị trí ở trong xã hội, nó thuận theo xã hội, chứ không đặt cho mình cái thân mình những cái danh từ những cái vị trí trong xã hội. Từ cái ngô vô thân này á, tức là không bám chặt lấy cái quan niệm với cái thân á, thì đưa tới cái hậu quả, tức là cái triết lý áp dụng là hậu thì thân như thân tiên đó, ở trong là để cái thân mình sau thì nó thân mình tồn trước, vong kỳ danh như danh tồn, quên cái danh mình thì cái danh nó tồn tại. Hậu kỳ thân ấy là một cái cũng là triết lý của sợ là sống. Ở trong xã hội này mình chen chân tới trước thì chắc chắn là tạo sự tranh chấp, tranh đấu. Mà tranh chấp thì tới lúc ta sẽ bị hủy diệt. Nhưng mà ta nhường cho mọi người đi trước, cho cái thân ta đi sau, thì rồi cái thân mình sẽ đi tới trước, gọi là hậu kỳ thân như thân tiên. Mình cứ để cái thân mình ra sau mọi người thì sẽ được lên trên tất cả mọi người. Và vong cái danh tồn, nếu quên cái danh mình đi thì danh sẽ tồn tại lâu dài. biết lịch sống thì những người đã từng kinh nghiệm trong đời sống thì có thể hiểu được cái này. Nhưng mà cái đó là mình gọi là vô ngã. Thì đây là cái vô ngã mà hiểu theo cái triết lý xã hội từ cái xã hội Trung Quốc. Là vô ngã là quên cái thân mình đi, gọi là vong ngã là quên cái thân mình đi. Thì nó là hai cái triết lý, là cái từ cái không, không là trống rỗng, cái lòng trống, cái lòng không, để mà tiếp đại với mọi người trong xã hội và để quan hệ với thiên nhiên, thì tạo cho mình được một cái an toàn trong thiên nhiên, là thức thời, thức thế, và cái áp dụng vào, lấy cái bản thân mình ra, thì đó gọi là vô thân. Đây làm ra hai cái triết lý chính. Thì cái từ đó đưa tới Kinh Kim Cang của Ngài Huệ Năng. Thì để áp dụng cái vô như vậy, thì trong Kim Cang bắt ngay cái chữ là ưng vô sở trụ sanh nghị tâm, là cái tâm mình không đặt vào đâu hết. Để cái tâm trống rỗng, không đặt vào một vị trí nào hoặc trong một xã hội. Ngày nay là khi mà nhiều người mà nói là ngày nay mà khi mà nhiều người mà cái kiếm hiệp, cái sách vở kiếm hiệp mà phim ảnh nó nhiều, thì trong đó là các vị sẽ thấy rằng cái vô gọi là cái vô tâm hay là cái triết lý vô trống rỗng này, nó ảnh hưởng rất tàn lan trong đó, nó ảnh hưởng cả trong cái giải thích của người ta về võ học. Điều đó có nghĩa rằng là cái quan niệm vô như vậy nó trở thành một cái triết lý sống cụ thể và thực dụng rất rộng rãi trong cái xã hội Trung Quốc, tức là xã hội Trung Quốc thời trước á. Từ khi mà họ bắt chước theo phương Tây, áp dụng theo những cách mà tổ chức quản lý xã hội theo phương Tây, như quản lý theo chế độ xã hội chủ nghĩa chẳng hạn, theo cái quản lý như vậy thì nó không còn là vấn đề vô tâm nữa. Đó là nói rằng về mặt ngoài, nhưng cái mặt trong chẳng hạn, thì người Trung Quốc họ vẫn cố sống theo cái vô tâm của họ để vượt qua những cái khó khăn như vậy đó. Thì cái vô tâm trong đó, khi nói rằng những người mà đi hành nghiệp như đi sống trong cái thế giới mà tranh chấp bằng bạo lực, và khi huấn luyện bạo lực, thì trong đó người nào vô tâm, đạt tới cái mức vô tâm thì người đó sẽ tồn tại. Vô tâm ở đây là khi mà người ra không mang cái lòng thù hận, không mang cái tâm đối địch người, thì mới có thể hóa giải được những cái hận thù cụ thể trong cái xã hội sống. Thì khía cạnh này nếu chúng ta nắm được thì có thể áp dụng được Kinh Kim Cang sống trong đời sống thực tế, nó gần người với mình. Nhưng mà cái phim mà tôi không coi phim, nhưng mà trong những cái tác phẩm của Kim Dung, nó nổi tiếng là một trong những tác phẩm nổi tiếng như là cái Tiếng Ngọ Giang Hồ, trong người ta gọi là vô chiêu thắng hữu chiêu. Người mà khi mà múa kiếm mà thắng được người, không phải rằng là chúng ta nhờ cái những cái đường kiếm học tập mà tinh vi, những cái bài kiếm mà tinh vi, nhưng mà thắng được là nhờ cái vô chiêu, tức là không có cái đường kiếm nào rõ rệt hết á, không có đường kiếm nào cụ thể, mà nó chỉ là thuận theo cái đối phương, thuận theo đối phương mà mình làm. Thì lấy cái nói lý thuyết cho thực ra chả ai biết như thế nào. Nhưng đây là một cách người ta diễn tả cái triết lý vô trong cái áp dụng và cái huấn luyện bạo lực, võ lực. Vì rằng là cái triết lý vô nó phổ biến, triết lý phổ biến rất là trong quần chúng, mà người, nhiều người, cái quần chúng họ đọc tới họ thấy, họ hiểu rất dễ. Cho nên chỉ nó trở thành một cái ý niệm phổ biến trong văn học, trong đời sống, và để hấp dẫn cái người độc giả, người ta đưa cái này vào. Đối với cái người lạ, đối với người học triết lý Trung Quốc thì những cái nghề này không có gì đặc biệt, vì nó quá phổ thông đi. Trong khi mà diễn tả triết lý những câu chuyện như vậy ta nghe hấp dẫn, nhưng mà giá trị văn chương nó cũng có gì, mà giá trị triết học nó có gì nhưng mình hấp dẫn. Thì tôi biết rằng từ trước 75 đó, cái này người ta say mê rất nhiều. Rồi tới sau 75, bằng một thời gian, khi mà Trung Quốc bắt đầu phổ biến lại cái này, coi như là một cái để quảng cáo cái văn hóa quần chúng, thì nó là trở thành một cái rất là phổ biến. Nhưng mà xét về giá trị văn chương và cả giá trị triết lý, thì những cái đoạn văn kiếm hiệp mà người ta phê mạnh không có giá trị gì. chỉ có là cái giải trí của quần chúng. Nhưng mà trong cái giải trí này chúng ta còn thấy được cái hiệu lực của chữ không, mình có thể quan sát được cái giá trị của nó, cái tác dụng thực tế của nó. Thì những vị nào mà đã xem qua thì cũng thấy biết rất dễ thôi. Hầu như là đọc tác phẩm nào trong của cái Trung Quốc cũng thấy phạm chữ không này, ngay cả Tây Du Ký cũng vậy, vẫn nói tới cái chữ vô tâm này, nhấn mạnh tới cái vô tâm này. Thì cái phần này chúng ta nhắc lại một chút, từ đây bây giờ nó có cái ý nghĩa. Thì cái vô tâm như vậy nhiều khi không thấy, không liên hệ với kim cang, vì kim cang là một chất rất là cứng rắn. Nó là hiểu theo kim cang thôi, chứ không hiểu theo cái nghĩa thanh đó, là tầm xét của thiên lôi, mà hiểu theo cái nghĩa cứng rắn. Theo kim cang mà chúng ta biết, kim cang để dùng cắt các cái độ này cái độ kia, không biết là cắt sắt rồi người ta có dùng hay không. Cái công dụng hàng ngày mà chúng ta biết thì trong những công nghệ người ta dùng kim thì cũng có thể dùng cái kim cang để ta khoan dầu khoan gì đó, người ta dùng cái kim cang, nhưng mà công dụng nó cũng phải là phổ biến, hạn chế. Trong khi cái kim cang mà nó chuyển từ cái thể rất rắn gọi là thể cứng qua một cái thể rất là mềm, tức là cương với nhu, chí cương và chí nhu, hai cái thì nó cái tác dụng nó phát hiện liền. Cái chí nhu là đặt tới cái vô của kim cang. Thì ở Trung Quốc khi mà kim cang hiểu thứ nghĩa chí nhu, cái tác dụng của cái thiên lôi, của cái thần Indra, thì qua Trung Quốc trở thêm một cái gì rất là mềm, tức là mặt trái của nó, người ta hiểu cái mặt trái của nó. Thì giờ cái chí cương và chí nhu, thì chỉ trong cái này mới hiểu được, thấy cái kim cang ở trong cái kim cang mà chúng ta đọc từ chữ Hán. Còn ngoài ra mình nếu so sánh thì thực ra chả hiểu tại sao mà là cái vô tâm như vậy thành kim cang được. Với còn nó cái bất nhã, mà kim cang là bất nhã, nó phá chấp, thì nói rằng bất nhã ở đây nói rằng kim cang bất nhã. Bất nhã là vì cái bất nhã, cái trí tuệ đó nó giống như kim cang, nó phá trừ tất cả các cái phiền não. Nó phá trừ tất cả các phiền não. Thì đây là giải thích theo quy lý trong kinh, như áp dụng này không có thấy, áp dụng không thấy tại cái ý nghĩa kim cang này. Thì vì vậy á, cho nên chi rằng là nhấn mạnh cái kim cang thôi, và cái tính chí cương và chí nhu của cái vô, cái tích cực và tiêu cực của cái trong lòng cái vô tâm. Mà do đó mà không cần cho cái chữ là năng đoạn. Nhưng mà hôm nay chúng ta, hôm trước ấy, cũng là tuần rồi, nói tới kim cang, trong cái tác dụng của nó là kim cang diệu định. Là muốn diệt trừ phiền não thì phải đạt tới cái định, định như kim cang. Thì kim cang ở đây ấy, nó nhấn mạnh cái tác dụng của nó, đó là chedika, là năng đoạn. Thì trong cái chữ năng đoạn này á, vì là trong cái tiếng Phạn á, mà dịch có chữ Hán gọi là năng đoạn kim cang, thì do cái văn phạm chữ Hán có hai cách hiểu, mình gọi là năng đoạn kim cang bát nhã, nói như vậy đi hả, thì có thể hiểu rằng cái bát nhã này nó có giá trị, nó hủy luôn ở cái kim cang, nó có hủy luôn. Cái chữ năng đoạn là dùng như là một cái gerund, nó là một cái động từ, cái nội dung đó là cái nội hàm nó là một động từ. Thì năng đoạn kim cang nó là có cái gì đó phá hủy kim cang, cái gì đó chỉ là bất nhã. Thì đây cũng là một số các cái luận sư, các cái nhà mà giải thích, các cái giảng sư Trung Quốc mà nổi tiếng, người ta giảng cái cách này, và cho kim cang phiền nào chúng ta nó cứng rắn như kim cang thì phải bất nhã nó mới đoạn trừ được. Thành là kim cang nó đồng nghĩa với phiền não, phiền não cứng rắn. Đó là cách hiểu rằng là năng đoạn kim cang, kim cang nó trở thành ra là cái túc từ. Túc từ nó bổ nghĩa cho, nó làm túc từ cho cái chữ năng đoạn. Thế còn hiểu cách khác thì phải dịch ngược lại là kim cang năng đoạn, chứ không phải là năng đoạn kim cang. Vậy là kim cang năng đoạn, đó là cái khả năng. Đoạn là chữ đoạn, chữ cắt chặt, tức là chedika. Chedika hiểu nó như một danh từ năng động. Chedika. Rồi.
nghĩ như là một cái danh từ năng động,
mà cái sự cắt chặt của chúng ta dịch là cắt tơ. Thì bây giờ nói tới sự cắt chặt này á, nó là kim kim, đó là sự cắt chặt của kim kim cang. Thì nhấn mạnh tới chữ chư đi ca, thì trong cái câu này á, mà hiểu theo cái truyền thống tư tưởng Ấn Độ, thì chúng ta phải nói thế này, đây là một cái quá trình, nhé, dựng cái kim cang, quá trình để khuất phục, chiến thắng cái tự ngã, cái Atman, đi tìm và chiến thắng Atman, cái tự ngã. Đây là, tức là, thì kim cang như vậy, nếu hiểu nó được đặt trong cái dòng phát triển của lịch sử tư tưởng Ấn Độ, thì từ đây chúng ta, nếu mà nhấn mạnh tới cái chỗ này, chúng ta sẽ đi tới một triết lý siêu hình, thì rời khỏi cái phương diện xã hội chính trị của kim cang, là áp dụng như cang, mà nhìn những cang trong một cái cảnh siêu hình của nó. Thì kim cang bây giờ nó như cái lưỡi tầm sét, hay là giống như một cái búa của anh tiều phu ở trong rừng, mà đi tìm cái đường lối để vượt ra khỏi khu rừng rậm, vượt ra khỏi những cái trở ngại của chính mình, là để tìm chân lý, đó là cái phương tiện để tìm chân lý. Mà bây giờ không phải là cái búa, cái tác dụng của búa, mà chính là cái sự cắt chém của cái búa. Thì bất cứ cái gì người ta vẫn có thể sử dụng để vượt qua cái rừng rậm, cái dao, cái rựa, cái mã tấu, bất cứ gì để người ta chặt phá những cái chung quanh. Nhưng mà nói rằng cái rừng rậm này là cái rừng bằng toàn là cây bằng sắt, hay là cái khu vực cái mà bị giam cầm của cái giam cầm đó, không có đơn giản là những cái cây cối trong rừng mà như vách đá vách sắt, gọi là tường đồng vách sắt, thì muốn phá hủy cái tường đó phải có một cái vũ khí rất lớn, cái vũ khí của chính thần Indra, cái vũ khí mà thần Indra cầm trong tay mà trừng trị ma quỷ, đánh tất cả những cái gì hung bạo thế gian, mà để quản trị thế gian, một cái điều hành tất cả thần linh nữa, trong thần linh hung dữ có hiền lành, có điều hành được tất cả cái này, phải có một cái vũ khí rất lớn có uy lực. Thì đây là dùng kim cang mà đấy. Thì trong cái nghĩa như vậy á, thì cái mà gọi là bao phủ chúng ta chính á, thì là cái Atman, thì cái quá trình đi tìm cái Atman, cái tự ngã. Thì đoạn này chúng tôi dừng lại đây một chút để mình trong cái suy nghĩ một chút. Nãy giờ nói tôi qua cái nghĩa nó nặng nề về cái ý nghĩa tư tưởng, mà cũng nặng nề về cái ý nghĩa văn học. Nó không thông dong như những khi mà chúng ta đọc Pháp Bảo Đàn của Ngài Huệ Năng. Pháp Bảo Đàn là dựa trên Kim Cương Cang rất nhiều, hầu như lấy Kim Cang là cơ sở. Mà đọc cái Bảo Đàn thì nó dễ dàng cho mình, là như nước chảy hoa trôi, nó không có rắc rối như thế này. Đó là một phần đó. Ở đây chúng tôi chỉ tóm tắt và nhấn mạnh thêm một cái điểm cần nói trong mấy cái hai cái lần nói hôm trước. Vì vậy mà nếu mà để hiểu rõ thì cũng đề nghị là chúng ta cũng đọc lại hai cái phần trước một chút. Còn nếu ai có điều kiện rõ thì sẽ đọc triết học Ấn Độ, đọc thêm triết học Ấn Độ, rồi để cần là cũng thể hiểu thêm triết học phương Tây, thì cái này hiểu rất dễ dàng. Vì nếu mà bây giờ mà chúng ta mà đi thẳng vào cái ý nghĩa này, đi sâu vào cái ý nghĩa này nha, tức là cái ý nghĩa mà cái kim cang mà chinh phục Atman, nên sẽ kéo lại một cái dài dòng trong cái lịch sử triết học Ấn Độ, nó vượt ngoài cái phạm vi của chúng ta hiện nay, thành ra tôi không nói cái nữa. Thì những cái điều mà tôi nói một cách tổng quát như vậy á, cũng chỉ một cái gợi ý. Rồi vì nào có khả năng đi sâu vào thì cứ đặt câu hỏi, thì chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp. Thì cả hai phương diện đó là cái nhìn cái kim cang, cái tác dụng của nó trong cái đời sống sau, trong quan hệ giữa người với người, từ đó có thể tạo thành đó là cái an toàn cho bản thân mình nếu gặp đời loạn lạc, và có thể tạo sự thăng tiến cho mình trong cái đời, trong một cái thế, một cái xã hội nó bình an, là an cư lạc nghiệp. Nó có thể giúp một người là cai trị cả một cái đất nước, làm như thế nào trật tự xã hội an ninh, tức là về khía cạnh triết lý xã hội của nó bao gồm tất cả là văn học, nghệ thuật, chính trị,
nó nhiều khi nó cả cái gọi là triết học về quân sự là vũ lực á, làm thế để dùng lực đánh bại đối phương, dùng lực quân đội, dùng lực tập thể, dùng lực cá nhân, dùng tay, dùng kiếm, dùng phương tiện nào để chống lại những cái bạo lực đến mình, thì cái phạm vi triết lý rất lớn, rất rất hữu hiệu, rất có giá trị. Thế còn cái phần khác quan trọng nữa, đó là đi tìm chính ta để trở về một cái giải thoát cứu cánh. Nếu mà nhìn từ cái xã hội trước áp dụng như vậy thì nhiều lắm chúng ta sống an toàn trong đời sống này và không cần biết tới chết là như thế nào. Đạt cái sự an lạc, gia đình an ổn, xã hội trật tự, một cái đất nước thanh bình, an cư lạc nghiệp và hải yến hà thanh. Đời này truyền có đời sau truyền qua nữa, giống như một cái triều đại kéo dài mấy trăm năm, thanh bình tam bách niên thiên hạ, 300 năm bình an, giữ cho nó vững, là giữ cái cơn dập cái gian sang xã tắc trong mấy trăm năm cho nó yên tĩnh, làm thế nào giữ được, chừng đó là hết. Thì trong cái triết lý Trung Quốc, ngay cả thiền tông cũng vậy, tới chừng đó là hết. Đối với thiền tông mà tổ sư giác ngộ, làm thế nào mà sống an toàn, an tâm mà chết an tâm, tâm lòng mình không bị xáo trộn với thời thế, tâm lòng luôn luôn là thơ thới, giống như gió thoảng mây bay mà, phong lai sơ trúc mà phong khử như trúc bất lưu thanh, nhàn quả hàng đàm, nhàn khử như đàm vô lưu ảnh. Sống mình đời sống luôn nó như dòng gió, nó qua nó lùa cái bụi tre, lùa qua bụi tre thì cái tiếng tre nó xì xào, mà khi gió đi thì tiếng cái bụi tre, bụi trúc nó cũng im lặng và cũng để lại dấu vết gì, đến và đi không có dấu vết. Thế cũng giống như cánh nhạn nó bay qua cái ao, cái bóng rọi xuống lòng sông, cái lòng ao, mà khi nó bay đi thì cái bóng nó cũng mất. Đó là cái triết lý ta sống ở đời, cái triết lý của thiền tâm, sống và chết. Sống thì có danh, nhưng mà không bám lấy nó, và chết thì mất cũng cần. Triết lý đó nó gọn lại, làm thế nào cho thân và danh này cùng một nát với cỏ cây, giống như Lão Tử đó. Có tài thì mình thi hành với đời, gặp lúc có tài thì đem thân mình ra phục vụ đời, đem cái khả năng mình phục vụ, mà gặp thời thế thì làm, không thì cũng chẳng buồn bã gì, rút lui lại, sống với cái triết lý của mình, bất đắc chí độc hành kỳ đạo. Có bạn đồng hành để xây dựng xã hội thì mình đi vào, còn không thì sống riêng với triết lý của mình, sống với thiên nhiên, với vũ trụ của mình. Cái triết lý sống này rất đẹp, đẹp rất trong, nó tạo thành một cái trật tự xã hội và gần như tất cả mọi người đều cần thiết. Làm sao chúng ta sống và tới khi chết trong lòng không có một gì hối hận, không có gì sai lầm đối với bạn bè, không có sự lường gạt đối với những người mà mình giao tiếp, không có sự gian dối, cho tới khi mình chết mình an tâm an toàn, và chết đi đâu không cần biết, cứ biết rằng mình làm tất cả những điều phải thì chết sẽ đi tới chỗ an toàn. Nhưng mà qua một phương diện khác, ngay cả đạo Phật mà chúng ta đọc từ kinh là A Hàm cho tới các kinh Bát Nhã Đại Thừa thì không chỉ chừng đó, mà phải đặt cái cứu cánh cuối cùng. Thành ra trong kinh Phật mới nói tới là Đức Phật trải qua vô số A Tăng kỳ kiếp, từ khi mà thấy được cái nỗi khổ của chính mình là mọi người mà làm thế nào dứt cái khổ này, thì bắt đầu cái hành đạo, bắt đầu tu phước và tu huệ, đời này qua đời khác, chết tái sanh nữa, làm được con vật, từ khi mà vượt thoát ra khỏi địa ngục, cái nỗi khổ thống khổ nhất của địa ngục, bắt đầu tu tập rồi đầu thai trong những con rắn, rồi con rết, rồi con ngựa, rồi con khỉ, tới lên làm thiên thần, tới đại tự tại thiên vương, làm quỷ cái thiên chúa cai quản cả cái 3.000 thế giới, ngự trị trên 3.000 thế giới, nhưng vẫn chưa đạt tới cuối cùng. Trong có nhiều đời tiền thân Phật đạt tới cái địa vị rất cao, cao hơn có phạm thiên nữa, gọi là trên tất cả 3.000 thế giới. Nếu quan niệm thiên chúa thì nhiều là thiên chúa chỉ một cái thái dương hệ, một cái vũ trụ này là cùng. Nhưng mà cái 3.000 đại thiên thế giới quá lớn, nhưng vẫn chưa là giải thoát, chưa hài lòng với cái đó, đặt tới cái gì cao hơn nữa, tìm một cái gì cao hơn nữa, thì không phải chỉ đời này mà còn nhiều đời sau nữa. Không chỉ rằng chúng ta sống an toàn trong đời nay, tôi không có làm gì ác, tôi không sát sanh, không hại vật, không gian dối với mọi người, đem cái tấm lòng thành của mình, đem cái hư tâm ra mình tiếp đãi mọi người, không chê người, không khinh người,
thì dù rằng là có khi mà gặp thời thế thuận tiện thì đem cái tài năng của mình ra phục vụ cho đời. Đời cần thì chúng ta đến, mà đời không cần thì ta đi. Sống cách an toàn, an nhiên, tự tại như vậy. Giống như gió, giống như là mây bay, giống như con hạt, giống như cánh hồng bay bổng tuyệt vời. Thì cái đời sống như vậy, thì ta đây, tuy rằng nó đẹp thật, bởi nhiều khi anh hùng nữa. Nhưng mà đối với trong kinh điển Phật không có nghĩa lý gì. Nó chừng đó tạo thành con người. Đối với thiên hạ đâu có thể là đại trượng phu. Nhưng đại trượng phu này chỉ đứng trên là người không giải quyết tất cả những cái. Thì sống an toàn cho đến chết nhắm mắt yên ổn chưa phải là cứu cánh. Thì cứu cánh cuối cùng là phải tìm ra cái tự ngã. Ta là cái gì? Ta là ai trong cái vũ trụ này? Từ đâu ta đến và chết ta đi về đâu? Và sau khi đi về đâu thì trong phần chết chúng ta sẽ luân hồi rồi. Luân hồi nhiều kiếp rồi. Và trong những cái luân hồi như vậy chúng ta giữ cái tâm mình thế nào để đừng bị đọa lạc và thăng tiến. Người Phật tử vẫn sợ, gọi là một phen mất thân người, muôn kiếp khó gặp lặn. Ý như một đứa trẻ đi bên cái bờ ao, trên cái cầu khỉ, mà không có tay vịn, không có cái gì để bám víu, luôn luôn có thể lọt xuống dưới, cũng sình, lọt xuống. Mà trên cái hố thẳm còn là gọi là huyền nhai, nó trên cái vực thẳm. Luôn luôn đi trên cái vực thẳm, nó gọi là sanh tử huyền nhai. Trên cái vực thẳm sống và chết, xảy tay một cái, thì rớt xuống. Khó mà trở lên được, hầu như khó mà tưởng tượng có thể bay lên trở lại được. Thì đấy là cho người kinh Phật cảnh giác cái đời này rất nặng. Cảnh giác mà trong cái lão tử không hề có cảnh giác này. Trong cái triết học đúng không có cảnh giác này. Khi hỏi lão tử, lão tử trả lời rằng là sống còn chưa biết. Thì để ý tới cái chuyện chết làm gì, tức là để sau khi chết làm gì. Mỗi bên nó có một cái tư duy, một cái phần chân lý của nó. Người mà nếu mà chúng ta tư duy theo dõi chỉ rằng luôn luôn nghĩ tới cái tự ngã để tìm một cái tự ngã
hết đấy, nó không có
khôi hài. Cái này khôi hài 900 lịch sử Ấn Độ cho bên Hy Lạp là cái ông Akshapada, một tiên nhân, một đạo sĩ, một triết gia lớn trong Ấn Độ trong cái thời kỳ Vệ Đà, quan sát thiên nhiên, nhìn sao trời. Đêm đêm ra đứng bờ ao đó nhìn sao trời, không phải để than thở, mà ra đứng bờ ao để than thở là cái thân phận của mình là cái thế loạn ly, nhưng mà nhìn cái sao trời để tìm cái quy luật của vũ trụ, quy luật tồn tại của vũ trụ, mà không biết dưới chân mình, không bao giờ nhìn thấy chân mình, cho nên bị té xuống giếng, sập xuống giếng. Rồi thuyền hãng đặt cho ông tên Akshapada, tên là Túc Mục, tức là con mắt có cái chân. Về sau đó tự nhiên là ông bị sa, có nghĩa là ông mới là vì đây là tiên nhân mà ông biến cái chân mình thành có hai mắt, thành nó đi trên trời, mắt nhìn lên trời, nhưng mà chân hai con mắt để là lần dò tới thế gian mà đừng có sập, là vẫn phải tìm cách nào kéo liên hệ tới thế gian này, mà chỉ nhìn đến bầu trời không không được. Đây là cái hai phần. Chúng ta đi tìm cái chân lý gì vượt qua thời gian và không gian, vượt qua cái bản thân này, nhưng không thể quên được cái thực tế chung quanh, hay là những cái ràng buộc chung quanh, quan hệ gia đình, quan hệ xã hội, cái trách nhiệm đối với xã hội. Muốn thoát ly xã hội không phải là chạy trốn nó. Không phải rằng vì rằng là cái đời nó nhiễu nhương, nó đau khổ, nó loạn lạc. Cái loài người này gian manh, nó xạo trá, chúng ta đi bỏ loài người mà đi tìm trên rừng sống với khỉ. Cái quan điểm này không có chính xác. Người mà sống không được, chúng ta sống được mà cho sống với khỉ. Thì cái đó là chúng ta đã thả, không thấy ra cái phẩm giá con người. Cái đó không đúng. Chúng ta là người mà sống với người không xong, mà chỉ có sống với khỉ. Thì mình không ra, mình cũng là khỉ luôn, mình không phải là người nữa, mình tự hại giá mình xuống. Thì cái quan niệm đó là quan niệm ẩn dật, đó là hoàn toàn sai. Và cũng có đúng trong kinh Phật cũng đúng nữa. Sống có người, nó có cái tình người. Hành Bồ Tát Đạo, trong khi mà Bồ Tát có thể hóa thành chim chóc khỉ, sinh vào cái loài nào,
và bằng cái trí tuệ của loài đó mà đem lại an toàn cho loài đó, cái khôn ngoan của loài đó và hướng dẫn cái loài đó. Vì rằng tất cả đều là có Phật tánh mà trong cái lịch sử tiền tâm của Đức Phật hóa thân trong tất cả mọi loài, để cho thấy rằng loài nào vẫn có, cũng có cái từ bi, cái trí tuệ, tới sâu con kiến vẫn có cái từ bi và cái trí tuệ, thì làm thế nào phát triển cái từ bi trí tuệ, đây là khía cạnh thực tế. Nhưng mà cái từ bi trí tuệ này nó chỉ là phương tiện, nó dùng hai cái bánh xe cầm cái nó và để chở anh đi tới một cái nơi an toàn, đó là một cái cứu cánh, tức là vượt qua cái từ ngã. Cái điểm này là cái điểm mà khi học chúng ta đọc kinh các cái bản giải thích Trung Quốc qua cái cảnh thiền sẽ không nói tới, để tìm cái tự ngã này, để tìm cái vô tâm sống an toàn trong hiện tại. Thế rồi cái tự ngã này là cái gì, cái ta này là cái gì, cái ta xã hội thì nó quên cái ngã thì dễ rồi, như là ở cái mức này thì là chúng ta có thể là làm được hàng ngày. Tuy rằng nhiều khi người vì ham danh ham lợi mà không làm được, nhưng mà cố thì vẫn có thể được, là quên cái thân này đi để thân mình lấy trước, áp dụng cho kỹ nữa là công thành thân thoái. Khi mà đem thân mình ra phục vụ cho xã hội, tới lúc thành tựu rồi thì đừng có bám chặt vào đó, phải tìm cách rút lui, tức là đừng có đứng chặt đất. Khi mà cái xã hội nó an toàn rồi thì chắc chắn nhiều người vì thân chân muốn lấn tới thì cứ nhường bớt cho người ta chen tới, nhường cho đời sau nó tiên tới. Thế thì sao? Đừng có đứng cản trở. Mình đem cái thân mình mà cản trở thì sẽ bị người ta đẩy lùi và bị người ta hủy diệt. Sống trường gian lớp sau đẩy lớp trước, phải đẩy cho xã hội nó tiến bộ. Thì trong cái lịch sử Trung Quốc và Việt Nam, nhiều cái người thành công rồi và bám chặt lại cái công danh của mình và không chịu rời. Đó là tự hủy của mình. Tuy rằng người ta trách vua, trách chúa, nhưng trên phương diện triết học người ta vẫn trách những người đó không biết sống. Như hàng tính với trương lương, hàng tính công thành lập một đại công thần cho một cái thanh gươm, cái bàn tay của mình mà điều khiển mà ác bình an đánh đem là cả một cơ nghiệp. Nhưng mà công lớn người ta gọi là làm bị tối, mà công lớn hơn chúa thượng, cản trở vua và cản trở những cái thế hệ sau này thì bị hủy diệt và ông là hưởng công danh trong an bình chỉ vài bánh nào là bị đưa ra chém đầu, không chém mình chém cái nhà. Cả như Nguyễn Trãi nữa, Nguyễn Trãi cố rút lui mà cũng rút được, vẫn cố làm, vẫn bị làm. Thế là cái gương trong lịch sử đó là vô tâm, nó vẫn là cái ngã, là công thành thân thoái, hay là hậu kỳ thân như thân tiên, cứ để mình ra sau thân mình đi trước. Đây là gọi là cái vô ngã, cái vong ngã trong xã hội, vì ngã trong xã hội. Nhưng mà cái vì ngã này, vong ngã này không đưa tới giải thoát. Có thể sống trọn đời như hẳn như là Trương Lương. Trương Lương khi mà thành công rồi thì rút lui, và trong cái lịch sử Trung Quốc người ta khen là một người khôn ngoan, và ông rút lui á gọi đi theo Xích Tầm Tử, là theo ông tiên ông đi học đạo tiên, học đạo tiên rồi sau đó lại công thành rồi là từ chối tất cả mọi chức phận, không có một cái chức vị nào công lao nào hết á, là huy chương vàng bạc công danh mọi thứ xả hết, và đóng cửa gọi là tịch cốc dưỡng sinh, là nhịn ăn để tu dưỡng. Nhưng mà rồi thì cũng chết thôi, Trương Lương cũng chết được. Cái tiếng khen chỉ là để cái danh, mà danh đó là danh hảo do mọi người, còn cái bản thân ông nó đi đâu không ai biết, lên trời là xuống đất không ai biết. Thì đến một số người suy nghĩ tới cái đó, cái chết của chúng ta không phải đời này mà còn nhiều đời nữa, thì sẽ thấy được một khía cạnh khác. Mà nói rằng là muốn tìm thấy cái ta sau khi chết như thế nào, không phải là dễ. Nó do cái cảm giác. Ngay cái nói rằng chết có linh hồn mà không có linh hồn, giữa người phương Đông và phương Tây, đầu thai không đầu thai, cả có tranh luận. Tranh luận rất lớn, tranh luận như khi thành một biến cố xã hội. Chứ không phải tranh luận lật vặt giữa một vài người cãi chày cãi cố chơi chưa vui. Mà tranh luận thành ra những biến cố xã hội lớn ở cái phương Tây. Khi mà phương Tây tiếp xúc với phương Đông mà quan niệm về luân hồi sanh tử, đối với người phương Đông thì quan niệm về luân hồi rất dễ. Những tai họa thiên nhiên xảy ra, nói rằng cái đó là do mình kiếp trước thì mình hiểu rất dễ. Và không có gì thắc mắc, và cũng có gì là nhục mạ người khác, cũng có gì hạ giá trị người khác, và tôn trọng như thường. Mình thấy một đứa bé què chân, mình cho rằng kiếp trước, do đời sống trước, nó làm những cái gì độc ác, cái kiếp này nó bị què. Và không phải vậy mà ta hạ cái phẩm giá của cái người lên xuống, vẫn tôn trọng phẩm giá. Nhưng người phương Tây không thể hiểu như vậy được. Nếu nói như vậy là người ta hạ phẩm giá. Và nếu ngược lại, thì nói rằng là mọi cái đứa trẻ đó, nó què như vậy là do chính Thiên Chúa. Thì người phương Tây không thấy gì là thiên là trong này. Ý Chúa muốn nó què thì nó phải què. Nít mới sinh ra còn ve, chưa biết chứ có một cái ác độc, chứ có một cái gì mà tội phạm gì, tội lệ gì với xã hội cả. Mới sinh ra mới toanh, không có luân hồi nữa. Nó là từ thời lai tự nhiên sinh ra nó, và nó què cái chân, đó là ý muốn Chúa. Thì đối với người phương Đông không thể hiểu được. Hai đứa nhỏ, một đứa sinh ra thì là lành lạnh mà con nhà giàu nữa, và thông minh, học giỏi, có thể danh phận. Một đứa thì bị thử thách, đặt thử thách ngay từ đầu, dù là thử thách, mà thử thách bằng cả cái khổ đau, cả thiếu. Người ta không hiểu được. Nhưng phương Tây thì hiểu rất là dễ. Cho nên ngay Kinh Lương Cang mà nói rằng đòi hỏi mình chưa hiểu chính như Kinh Lương Cang. Dù rằng hiểu theo người, một người Tàu hay giống theo người Ấn Độ hay như thế nào, cũng phải đơn giản. Nó phải đòi hỏi trong cái quá trình tư duy của mình. Và nếu người tu Phật phải có một quá trình tư duy và thực tập trong quan sát, hiểu được, hiểu từ cái chỗ, hiểu được cái giá trị luân hồi sanh tử, hiểu được ý nghĩa nghiệp báo, sau đó mới hiểu được cái ý nghĩa tự ngã, và nó làm cho là chinh phục tự ngã, hy vọng tới cái sự giải thoát cứu cánh. Còn ngoài ra thì chúng ta theo Phật thì cũng như tất cả những người khác thôi. Thứ nhất là cầu phước, nếu mà tin luân hồi, mà tin này cũng mơ màng thôi, nghĩ rằng là tin còn không hơn. Nếu mà nó có luân hồi thì những cái chúng ta làm về sau này được hưởng, mà không có thì thôi, chả mất mát gì. Thì vì rằng cứ ai chết thì hai bằng cái trắng cả, thì tham lam chỉ cho nó mệt. Trong khi đó là có của mình bố thí cho người, may ra còn hưởng nữa. Giống như chúng ta tin một cái hệ thống tài chánh mà cứ tiền cứ gửi ngân hàng, còn khi sụp đổ thì nếu rủi lắm nó sụp đổ thì mình mất. Nhưng mà ngân hàng thì vẫn có cái hệ thống, cái hệ thống là an ninh từ cái tổ chức quản lý ngân hàng của cái chính phủ trung ương, tới những cái cách mình điều hành, mình cũng có thể mất bạc ít, nhưng có lời, nhiều sao không có lời. Thì để mình bố thí cho người, cho người anh xin nó mày thương cũng được, mà ghét nó cũng được, cứ cho đó. Giống như gửi ngân hàng, mình ghét ngân hàng được, thương ngân hàng cũng được, nhưng mà cứ gửi vào đó sẽ có lời đời sau, nếu tin, nếu có. Còn không có thì chả mất mát gì, cái tiền đó thì trước sau thì nó cũng bay theo thằng bụi, để lại nhiều khi con cháu nó giành giật nhau, nó đưa nhau ra tòa ấy, mất anh em mà giết nhau nữa thì chưa chắc gì đã là hay. Thì nhiều người ta giác ngộ cái chuyện này, ta làm bố thí, nhưng mà cái chuyện đó là hết, tức là tin mơ hồ. Mà nếu mà chúng ta học tập quan sát cái đời sống này, từ cái chuyện vô thường, khổ vô ngã, những khổ lụy nhân sinh, những cái tai họa thảm khốc của thiên nhiên, của vũ trụ, hiểu được cái lý vận hành của nó, thì chắc chắn người này sẽ đi tìm cái từ ngã, ta là ai và ta là cái gì, để cho tồn tại trong cái thế giới này. Và cái ý niệm về giác ngộ nó thúc đẩy, nó này phải có một quá trình huấn luyện, phải thay đổi cái não trạng tư duy. Bây giờ chúng ta học Kim Cang, muốn hiểu Kim Cang thì nó có hai bậc. Một hiểu cách bậc là bằng cái đời sống ngày, cho ăn thân trong đời này, để khỏi cần cái đi bác sĩ, có bị căng thân khỏi cần cái đi bác sĩ tâm trị tâm phân cho mệt, psychiatrist, psychoanalysis thì khỏi cần, mà tự mình tụng cái ma bắt nhà bà la hoặc đã tự con đề là giải tỏa những cái căng thẳng mình mà sống an toàn cũng được. Nhưng để chưa hiểu chính xác trong cái triết lý sâu xa của nó, nhưng phương tiện không chỉ để giúp ta sống an toàn, cái mặt trái của nó là byproduct của nó, là một cái sản phẩm phụ của nó, chính của nó là dẫn tới mình cao thượng hơn nữa. Nên có thể nhìn lên thấy tất cả cái vì sao kia, nó có gì không có gì, mình hiểu tất cả cái thiên hạ vũ trụ kia, đó là nó tồn tại như thế nào, do chính cái nghiệp lực mình đã gắn nó lên, hay là những cái vị thiên thần gắn nó lên đó. Đằng sau đó có những cái vị thiên thần mà do thượng để cắt đặt giữa cho những cái ngôi sao đừng có rộng, hay là chính cái nghiệp lực của chúng ta duy trì cho nó đừng có rã. Và nếu chính là nghiệp lực chúng ta mà duy trì cả cái vũ trụ này, chính cái nghiệp lực của chúng ta bản thân thôi, không phải là này, nó làm cho vũ trụ co rút là từ thành cái điểm nhỏ, và rồi tới lúc nó làm cho cái vũ trụ này bùng nổ ra cả một cái thiên hà, cả một thế giới mênh mông kia. Hiểu được cả cái tâm từ cái vũ trụ mình, trong đó nói được cái tâm, tất cả đều là do cái tâm.
tích lũy nghiệp của mình, tâm đấy là cái tích lũy của nghiệp, để hiểu thành cái cảnh cụ thể. Những gì chúng ta làm, chúng ta nói, chúng ta nghĩ hàng ngày, ăn uống ngủ nghỉ trong từng giây từng sát na, những cái mà năng lực chúng ta tạo ra cái sự sống vận chuyển và tư duy, những cái đó tồn tại, nó tích lũy thành cái gọi là cái nghiệp, mà nó tích lũy thành cái tâm. Tích lũy càng lớn thì cái tâm ta càng rộng rãi, tích lũy kiến thức và tích lũy kinh nghiệm thì mình hiểu cái tâm tư mình rộng rãi. Còn nếu chỉ lủng quẩn trong gia đình, sống ăn mặc ngủ, làm thế nào có tiền bạc hưởng, có đủ xe phương tiện để đi, nhà đủ 4-5 gian để sống cho thoải mái, đi ngang đi dọc, hiểu tới chừng đó thì nó chặt hẹp chừng đó, thì do kinh nghiệm tích lũy của mình cũng chừng đó, không hơn được. Rồi còn khi mà nói ra đấy, người kia làm tổng thống ham danh ham lợi, mình sống được khỏe bằng gia đình nhỏ nó khỏe thì tất nhiên cũng là khỏe rồi, mình đi xe đạp lớn cũng trong cái sân thì chả bao giờ đụng ai cả, khỏe. Nhưng mà bắt đầu là xách ô tô mà chạy đua trên cái đường trường, đua với thiên hạ thì nó phải lớn hơn nhiều. Thì làm mới tổng thống thì ham danh ham lợi, nhưng mà thế giới rộng ra một chút, đương nhiên là những cái độc ác nữa. Cái tới khi mà làm bào chủ thành các tôi ăn ngự trị cả cái thế giới, độc ác không nữa. Đó cũng là phát triển cái tâm mọn, nhưng mà cái trên cái phương diện tâm theo cái ảnh khác. Nhìn khi mà thành các tư hạng sống tới cái sa mạc, thấy cái thế giới nhỏ như sa mạc, mà nó rút lại trong tranh chấp gia đình, hận thù gia đình và trả thù trong gia đình, thì cái bạo lực và cái quyền năng của mình chỉ tới đó và thấy cái thế giới nhỏ. Nhưng khi ngự trị rồi, nhìn ra những cái bộ lạc khác, thấy tâm tư mình rộng ra chút, và không những là cự làm chủ một gia đình, chủ một cái bộ lạc mình là muốn thêm nữa, thì đó là do cái tích lũy của cái tâm. Nhưng mà đấy tích lũy của cái tham vọng, cái tâm càng càng lớn, càng tích lũy cái tham vọng tâm càng lớn, tới khi mà tích lũy càng lớn ra thì chinh phục quá đông, chinh phục quá tây. Nhưng mà trong cái chinh phục như vậy có cái thành cả từ hàng không chinh phục nổi, đó là ta là cái gì, và chắc chắn biết rằng ta sẽ chết, và ta chết rồi ta còn là cái gì. Nên cái ông bạo chú này mới sai người lặn lội qua Trung Quốc, sai gián điệp đi tìm họ cho được đạo sĩ nào cao siêu. Thì trong đó khâu ông, người ta không tìm ông thiền sư nào cả, đồng sư nào cả, mà tìm một cái đạo sĩ là Khưu Sứ Cơ, đạo sĩ có võ đăng, đạo sĩ mà một trong những người đầu tiên mà truyền cái thái cực quyền, thái cực kiếm đó, toàn chân thất tử. Nên là trong lịch sử có thật, chứ không phải là Kim Dung hay tiểu thuyết người ta bịa đặt. Toàn chân thất tử là 7 cái đệ tử lớn của võ đăng, tức là toàn chân, tức là người đạt tới cái chân tâm, chân thể là cái chân tánh của mình đó, nó toàn vẹn. Nó có 7 người trong đó, có Khưu Sứ Cơ gọi là đạo trưởng, Khưu Sứ Cơ trường xuân đạo sĩ Trường Xuân qua để giảng đạo cho thành các tư hạng. Thành các tư hạng muốn sau chết muốn cái gì còn thật dài, thật lâu, tìm một cái từ ngã. Mà trường Khưu Sứ Cơ cũng, tuy rằng là trong đạo lão thì mong được cái trường sinh bất tử, luyện đơn tịch cốc đạt tới cái trường sinh bất tử. Nhưng mà rồi các tiên tử, lão tử thì đưa mất, không biết ông chết hay sống. Thì đạo tiên đó ông ta thăng thiên luôn, tức là trường sinh sống bằng cái xác này, sống lâu dài với cái xác này. Nhưng mà là chính đạo đức kinh của lão tử cũng đã nói tới, và Khưu Sứ Cơ cũng đã giảng cho thành các tư hãng. Mưa lớn không qua một ngày, sấm chớp hùng vĩ cũng chỉ trong một khoảng khắc ngắn. Cái đó ai làm? Trời đất làm. Trời đất còn không tồn tại lâu dài thì cái thân ta làm sao tồn tại lâu dài được? Thì không hy vọng gì giữa cái thân này lâu dài. Thì cái trước là chính, nhưng chính là triết lý của lão tử. Thì cái mà tồn tại làm cho là cho an tâm mà sống, và đừng có thắc mắc. Mà những cái bào chúa trong thế gian, khi chinh phục cả thế gian rồi vẫn bao giờ nghĩ thì muốn tồn tại lâu dài. Thành Tần Thi Hoàng cũng vậy. Tần Thi Hoàng chiếm lĩnh cả Trung Quốc, rồi đi tìm cái thuốc trường sinh. Đấy là không cần tới cái tu dưỡng của mình, mà chỉ mong rằng là ở ngoài cái vật chất, cái thân này tồn tại lâu dài thì chắc là có cái vật chất gì cả mà lâu dài. Sai người đi tìm đi tìm thuốc trường sinh. Ngoài thì nghe rằng ngoài cái biển Đông có cái bồng lai tiên đạo đó, có nhiều thần tiên sống đó, phải đi tìm chắc có thể gặp. Cái bồng lai này khó gặp, may có thể gặp. Vua thì làm gì trả được, thiên tử mà con trời làm gì trả được. Thì bắt mấy đạo sĩ đi tìm, đạo sĩ tuyển được 3.000 đồng nam đồng nữ. Tại vì đồng nam đồng nữ thì là tiên đồng ngọc nữ đó, tâm tư còn trong trắng thì may ra mới gặp thiên. Thiên là thần tiên được. Thần tiên thì sống một cách hồn nhiên như trẻ thơ, thì phải trẻ thơ. Thành ra 3.000 đứa nhỏ đưa ra ngoài biển và mất xác ngoài biển, không ai tìm ra. Và Tần Thiếu Hoàng thì cũng thì cơ nghiệp thì con cái giết nhau thì cũng tồn tại được, nhưng mà vẫn đi tìm một cái gì công lớn hơn nữa, nhưng mà không tìm ra và sai lầm trong mới tìm. Thì chúng ta thấy rằng cả cái lịch sử nhân loại nó đi tìm một cái gì đó mơ hồ mà không nhìn rõ ra. Thì cái điều mà chính ở trong các cái đạo sĩ Upanishad tìm rõ đó là tìm cái tự ngã. Thì cái điều này thì nó có một cái ý nghĩa lớn và phương Tây đánh giá rất lớn trong triết học Ấn Độ. Khi mà những người phương Tây mà khi mà dịch sách gọi là Thánh Điển Phương Đông, gọi là Sacred Book of the Orient, gọi là Thánh Điển Phương Đông, dịch cả những từ về Đà Upanishad, Kinh Phật, Khổng Lão Phương Đông. Nhưng mà trong những cái phần Ấn Độ họ để một câu rất là chí lý. Điều mà cái người Ấn Độ mà cống vĩ đại, mà cống hiến cho nhân loại, cho thế giới, đó là đi tìm cái tự ngã. Tìm cái ta là cái gì, ta là ai, ta là đất, là đá hay là cái gì, để cho xứng cho đúng với cái ta đó. Nếu ta là hòn đất thì sống như hòn đất, lăn qua lăn lại hòn đất và sống cho đẹp đẽ trong cái đời sống này. Cần thì giành giật thì cần, cần giết người thì cứ giết người, cần làm loạn thì cứ làm loạn. Vì rằng là chết là hết, ta là đất đai thì cũng vậy, đất đai. Hòn đất nào cứng thì nó tồn tại, mà hòn đất nào mềm, yếu đuối thì nó vẫn. Thì luyện cho chân cứng đá mềm. Lại người ta nó cứng như bằng thạch, cứng như kim cang, để hủy diệt cái kẻ thù trước mặt và ngự trị cái thế gian này. Đó là cái mục đích. Nếu mà chúng ta quan niệm cao hơn nữa, là chúng ta quan niệm một chút nữa, ta là gì, ta là linh hồn, là thể xác gì đó. Nhưng mà thực sự đó, nhân loại hỏi ta là cái gì không trả lời được. Cho tới ngày nay chẳng hạn, lịch sử nhân loại phát triển rất nhiều, phát triển tới cái độ mà gọi là cao độ cả phương diện triết học và tư duy và tôn giáo, ta là không có câu trả lời thỏa đáng. Giả lời tôn giáo là ta là một cái thánh linh do Thượng Đế tạo ra, nhưng mà vẫn có những cái mâu thuẫn, niềm tin nó vẫn có thể giải quyết được. Bởi vì rằng là Thượng Đế tạo ra một cái xã hội loài người, các sinh vật không phải là tốt đẹp, mà cái xấu rất nhiều trong cái thế giới này, loạn lạc. Ở trong gia đình mà ông bố mà đẻ ra cứ 7 con hư hỏng thì ông bố chịu trách nhiệm, ta gọi là ông bố đó tồi. Ông thầy giáo ông dạy mở trường dạy học, mà để học sinh trong đó là vô lớp nó loạn lạc không học, và nó phang phí, mà nó coi thầy giáo không ra gì cả, nó thèm nghe, đó là thầy giáo tồi. Thì người ta tin Thượng Đế là quyền, đang không hiểu cái ý Chúa thế nào, nhưng mà thấy một xã hội này mơ hồ, người ta vẫn không tin nổi. Với một đấng chí nhân quyền năng vô hạn thì không thể tạo một thế giới nó độc ác, nó xấu xa, rắn rết beo đủ thứ, không thể được. Vậy thì có một cái gì vô lý trong mọi cái niềm tin. Và ngay cả người tin Phật như vậy, không phải rằng tất cả đều thấy được cái tự ngã của mình. Phật tử hay là không Phật tử cũng giống nhau thôi, tin luân hồi sanh tử, tin nhập báo, tin mơ hồ. Nhưng mà cần thì vẫn cắp, vẫn trộm, cần thì vẫn nói dối, nó gạt, cần cũng phải là tầm cách thủ đoạn giết người. Không phải là tất cả Phật tử đều nó hết, mang chữ Phật tử, học kinh Phật và tụng kinh niệm Phật hàng ngày đều là hơn tất cả cái mục đích của mình. Phật tử cũng, nhiều Phật tử cũng thế thôi, tụng kinh niệm Phật thế nào cho có phước báo, đời này đến đời sau được an toàn. Con đau thì tụng kinh để kêu Phật đi mua thuốc dùng. Nhà bán không được thì cũng tụng kinh để Phật cái mua thuốc cho dùng. Thay là cái phương tiện thế gian này nó hạn hẹp, mang một cái thùng đồ lậu đi qua biên giới, biết mình tài năng thật đó, nhưng mà may rủi thì chỉ có Phật thần thông quảng đại thì may ra phò hộ cho mình được. Ăn cắp tham nhũng hối lộ tất cả mọi thứ này độc ác thì làm thế nào mà che bắt thiên hạ được, thì chỉ có bằng tay Phật mới che mất được, chứ bằng tay con người thì che mặt trời không nổi. Đó là hiểu theo nghĩa xấu, không có hiểu theo nghĩa tốt nữa. Hiểu theo nghĩa tốt thì ăn hiền ở lành, đời cho chết, được có đọa địa ngục, được có làm trâu con bò, rồi không biết đi đâu. Thì cho ngay cả Phật tử thì cũng chết thì cũng phải thờ phụng. Năm này qua năm khác cũng phải cầu siêu, cầu an. Không thể không được, không biết đi về đâu. Lúc nào cũng cầu cho mong lên tịnh độ, cũng biết tịnh độ. Mơ hồ, thực ra tất cả niềm tin chúng ta đều là mơ hồ hết á. Nhưng mà đặt cái niềm tin vững chắc, nó phải có một quá trình tư duy tập luyện. Cái phần này tôi nói một cách là rộng rãi và ngoài lề, vì nó cần thiết để chúng ta hiểu đi, càng ngày càng hiểu được cái kinh kiến can, cái giá trị của nó. Bình thường thì chúng ta nói là Phật thuyết kinh thuyết pháp vì cái tự bi, giống như thầy thuốc vậy đó. Một thầy thuốc tài ba, thập tử nhất sinh vẫn cứu, cứu sống. Mà người đau đầu nhất mỏi rồi sơ sơ cũng có thể cứu, cái gì cũng cho thuốc hết. Chứ không phải là thầy thuốc mà chuyên môn tài ba là ai mà thập tử nhất sinh tôi mới cứu. Còn cái người đi đường mà gặp người ta đau đầu, đau chân, đau cẳng một chút, thì mỏi chân nó cẳng một chút. Không thèm cứu được, cái chuyện lặt vặt tôi cũng thèm. Nhưng bác sĩ nhân từ cái này hiếm, thì bất cứ cái gì, dù là trị cái khổ cho người khổ lớn, khổ nhỏ gì đều vẫn trị. Cho nên kinh Phật cũng vậy. Từ cái chuyện mà rằng là con đau con ốm cầu Phật cho an toàn thì cũng được luôn. Vì là từ bi thì các diện cứ hết. Cho tới khi mà tới bào chú như thành các tư hạt muốn tìm cái chỗ an toàn. Nếu giác ngộ được vẫn giác ngộ để tìm thấy cái chỗ an toàn. Rồi cả một thứ độc ác như Angulimala, mọi thứ. Tất cả cái đạo sĩ đi tìm cái chân lý, như ca diếp chẳng hạn, sống tịch cốc thanh thiền, sống khổ hạnh, đi tìm ra cái chân lý, vẫn giảng dạy cái từng cái bậc. Nó giống như là cơn mưa vậy đó, cơn mưa lớn mà nhỏ gì cũng được. Như mưa xuống thì cây lớn thì hấp thụ, thì cây lớn cái thành cây lớn như cây rừng của Cali, cây nhỏ như là cây cỏ. Có cú, có huệ, có lá, có lạc thật ở trong rừng. Nó vẫn hấp thụ được. Vẫn mọc, rồi vẫn trổ bông, trổ hoa, vẫn đẹp đẽ như thường. Thế đây là cái giá trị, nó hiểu được cái giá trị của nó. Thì không có gì không ít lợi, tùy theo cái tầng mà hiểu. Nhưng mà cái này giảng hơi khó. Bởi vì rằng chỉ có Phật mới nói được như cơn mưa thôi. Còn tôi thì nói là được một cái chiều, nghe được một phía. Tức là nhìn được một phía, không nhìn được nhiều phía. Thành ra là có người nghe được, có người nghe không, không phải đơn giản. Nếu nói cho tất cả cùng nghe được hết là ba phải thì không thành cái gì hết. Và nói một phải thì chỉ có một phía nhìn thấy. Nhưng mà không phải không tập được. Chúng ta nói rằng tất cả mà có thể tập được hết, luyện tập được. Thì tùy theo mà tập thay đổi tâm tư mình. Nếu mình nghĩ rằng là mình muốn tiến một bước cao thượng hơn nữa, không chỉ tìm a lạc trong đời này thì biết rằng sẽ chết, và mình tin người mình tin luân hồi là chúng ta còn đời nữa, phải đời sau cũng an lạc. Mà nếu an lạc cho tới chư thiền cao nhất, có tồn tại cả hàng triệu năm nữa rồi vẫn đọa lạc rớt xuống, mà rớt nhiều khi rớt một cách thẳng tuột xuống tới chúng tới địa ngục đầy đọa nữa, thì lấn quân trong cái vòng, làm cho mình vượt ra khỏi cái vòng này thì phải tư duy cho thấy rõ. Trong cái tư duy hàng ngày, vì đó là để cái mà cần, đó là cái từ ngã này. Trong cái kinh Phật để diễn tả cái từ ngã nó nhiều đường lắm. Có khi bắt đầu từ những chỗ cao hiểm, có khi những chỗ rất thấp cạn, như kinh Lăng Nghiêm. Bắt đầu từ chỗ rất bình thường. Nếu mà nói tới cái Phật đối tháp với An Lan, kinh Lăng Nghiêm nhiều chỗ nó quê mùa lắm. Hỏi đối với người mà có trình độ, mà nhất là trình độ mà cái học mà vì cái từ ngã của Ấn Độ, là những người có cơ bản về A Tỳ Đàm, thì thấy A Nan hỏi những câu ngây ngô. Nhưng với người bình thường mới vào đạo thì những câu hỏi rất là ít lợi. Thì đi tìm cái tâm, thì ban đầu ta tìm tâm, nó tức là cái hồn, cái tâm là cái linh hồn, cái tâm cơ bản nhất là cái thức. Rồi thức tức là khi nhìn sống hàng ngày đó, cái tâm là cái thức, chúng ta thấy tôi, thấy tôi nghe, khi ngủ thì hết. Nếu có chiêm bao thì tôi chiêm bao, còn không chơi ba thì chả biết là gì, nó như khúc gỗ nằm ngủ vậy đó. Chứ có khúc gỗ thì nó biết quậy, biết cửa, giống như cái sợi dây, hoặc là nếu không thì giống như cái sợi cái sợi dây mà thả ra giữa giữa trời đó, gió nó thổi lăn qua lăn lại nó uốn éo, nó không có cảm giác gì, gọi là giống như cây như cỏ theo gió mà, đó là gọi là cái đời sống, là cái tôi. Nhưng mà rồi tìm bực nữa, tôi là cái linh hồn chết từ đâu mà có, Chúa tạo ra rồi chết trở về Chúa hay luân hồi, nó suy tư từng cái bậc. Những cái này là từ kinh nghiệm học tập, học hỏi những tư duy từ cái tôi như vậy, từ cái tôi hàng ngày như cây như cỏ. Cái tôi như cần ăn, cần ngủ, cần mát, cần nóng, rồi tới một cái tôi không cần nữa, nóng cũng được, mát cũng được, tại vì cái linh hồn mà chết ra thì chả có gì nóng hay lạnh hết, ở đâu cũng được linh hồn thì rồi. Nhưng mà nếu dừng tới đó, đa số thì dừng tới đó mà thôi. Tức là chết thì chúng ta có cái linh hồn, và giữ cho cái linh hồn nó an toàn, thì trước khi chết đừng có cụt tay, cụt tay thì linh hồn nó cũng cụt tay luôn. Chết thế nào mà hai mắt nó còn nữa, nó chột mắt thì chết linh hồn nó cũng chột mắt. Vẫn là quan niệm là linh hồn, cho nó an toàn. Trong khi người chết lượm, người chết liệm cả cái răng người ta mà cũng bỏ vào trong miệng, đừng có cho mất thì chợ mất răng đi là chết không có răng mà ăn. Cái này không phải là cái cá nhân, nó thành một cái xã hội, tập thể xã hội, người ta tư duy cả một xã hội. Ở Việt Nam nhiều người đi Đam Ma thì sẽ biết cái này, cái gì của người chết cái gì chút kỹ, chứ tới khi mình nếu mà quá đáng đi nữa thì những cái gì mà cái người chết tồn tại mà nghĩa là tương tiêu nhất, người ta chôn theo cho người chết, đây là cái linh hồn. Đời này cũng phải đời sau, linh hồn nó vĩnh viễn. Linh hồn con nít thì 100 năm sau là vẫn là con nít, trở về nhà thăm bố, thăm mẹ, thăm con, hay là thăm nhiều khi 4 năm thế hệ sau về vẫn như là con nít. Mà linh hồn ông già thì là vẫn là luôn luôn vẫn là ông già, là khi chết, ngay khi chết đó. Vượt ra một chút nữa, linh hồn cao hơn nữa, ngoài cái sống chết này còn cái gì nữa. Mình tư duy từ từ, cách mà thực tập từ từ. Trong cái Anna cũng hỏi như vậy, đi bằng từ từ, từ cái linh hồn, người ta thấy, hỏi là cái gì thấy, chúng thấy bằng cái gì, thì nghĩ rằng mọi người chắc có một cái hồn, một cái thức gì trong người mới thấy, mà người thức đó nằm ở đâu, ở trong thì không thấy đủ, có ăn phè phổi, ở ngoài không thấy con mắt, thì câu hỏi đối với Phật Pháp nó rất quá tầm thường đi, không bao giờ trong kinh điển mà A Tỳ Đàm kinh điển mà A Nan này có học, hiểu tới chỗ mà cái thức mình nó giống như một, giống như một cái hồn vậy đó, mà nó chạy lung tung trong mình, nhéo giật cái tóc thì nó chạy lên cái tóc để nó biết đau, mà bấm với bằng chân nó chạy xuống bằng chân để nó biết đau, và khi nhìn con mắt thì nó chạy ra con mắt để nó nhìn ra ngoài bên ngoài. Trong kinh Phật không bao giờ quan niệm có linh hồn như vậy, mà trình độ như ngài A Nan cũng không bao giờ quan niệm có một linh hồn như vậy. Thế nhưng mà trong cái hàng ngày người ta vẫn có, thành ra kinh nêu ra như vậy để giải thích. Thì những cái điểm này là những điểm sẽ nói trong kinh Kim Cang. Trong kinh sẽ nói từng cái từ ngã này rất nhiều. Để tìm cái từ ngã này, vừa có khỏi cái này để tìm cái từ ngã cao hơn nữa. Thì không thể một lòng nói hết được. Chúng tôi hy vọng rằng từ từ, thì giới thiệu trước, chuẩn bị tinh thần. Chúng tôi nói thì những cái từ ngã này nó khó thật đấy, không quen thì khó thật đấy. Nhưng mà chúng ta đi học võ thì cũng như người đi vào biển đi tìm vàng thì phải chấp bất chấp nguy hiểm. Người xưa mà đi vào biển tìm vàng thì biết rằng có thể nguy hiểm sóng gió, mặc dù cái thuyền lớn. Đó. Thuyền lớn cỡ nào thì vẫn có thể không chống nổi giông bão, nhưng mà nguy hiểm. Còn trong cái học này thực ra chả có nguy hiểm gì, trừ phi rằng chúng ta suy nghĩ là gọi là tẩu hỏa nhập ma, thì xin nó cuồng ảo cuồng vọng trong cái chuyện hiểu. Chứ còn ra thì không có gì để mà gọi là tẩu hóa chả mai hết. Lúc ra thì mình gọi rằng Pháp Phật là như viên thuốc tốt, uống cho đúng. Mà thực ra luôn luôn là đúng, và bác sĩ tốt là đúng. Trừ phi mình làm liều mạng. Thèm hỏi, mình hỏi ai đó, tự mình suy nghĩ lấy. Thì nó có cái nguy hiểm. Thì cái quá trình tự ngã thì nãy chưa nói cái vấn đề hết. Nói sẽ nói gì, trên đi cả thôi là cái công năng của cái tự ngã này. Cái phần hôm nay á, đây là phần cũng có giới thiệu tổng quát để đi vào cái đề kinh, để chấm dứt cái đề kinh, tức là kết luận cái đề kinh Kim Cang.
Bây giờ chúng ta tóm tắt lại cái đề kinh thì sẽ vào cái nội dung chính một cái, còn những cái vấn đề tồn đọng chúng ta nói thêm. Cho đây cái lớp Phật mà nếu như cái kinh càng nói một lần cho hết chi tiết như một quyển sách thì nó loạn trí, cho con người nghe nó cũng loạn trí. Ở đây chúng ta cần nghe hơn là cần đọc. Thì nghe thế nào nghe xong được quên được. Học kim cang học như nước chảy mây trôi, đừng có cố mà nhớ, đừng có cố mà giữ. Học Trung Hoa như một người Trung Quốc mà học kinh tập như ngày về năng vậy đó. Có như mình không biết gì cả, không biết một cái chữ kim cang viết như thế nào ấy. Chữ kim nó lớn hay nhỏ, kim là chữ nhất một nga hai nga nó cần biết. Chỉ cần nghe. Cái nhớ cái gì quên thì quên, thâm nhập từ từ. Sẽ hiểu bằng kinh nghiệm của mình, nhưng mà chắc chắn phải do kinh nghiệm hàng ngày. Lưu tâm những kinh nghiệm hàng ngày của mình. Vấp một hòn đá mà nổi nóng thì biết rằng cái gì đang nổi nóng, cái ta ở đâu trong cái chuyện nổi nóng này. Nghe người ta chửi một cái mà mình vui vẻ thì cái ta như thế nào trở thành vui vẻ. Những cái này không phản thực thi được, nhưng mà có thể một lúc nào đó mình suy nghĩ những cái phản ứng này. Buồn vui mừng giận này lúc nào cũng có hết á. Cái buồn đó, cái ta buồn đó là nó mất, và cái ta vui nó cũng mất. Buồn vui đáp đổi cái lúc này ta buồn, lúc này ta vui. Cái ta đâu như con tắc kè ở ngoài cái bụi chuối, ngoài cái vườn cây ấy, lội có cây này thì nó màu xanh, mà qua cái kia thì nó thành màu đỏ, nó thay đổi liên tục. Thì trong cái thay đổi liên tục đó, như con tắc kè, nó vẫn có tắc kè, có cái gì chính của nó. Thì trong này chúng ta tìm cái chính của ta là cái gì, nhìn vào cái cây biết rằng cái nào là cái lá mà cái nào là con tắc kè. Đây là chống cái cơ sở thấp. Nhìn cái hành vi hàng ngày chúng ta để biết chúng ta là cái gì, nó quen một cái đã, rồi sau đó chúng ta đi sâu vào, tự mình huấn luyện, tự mình học, rồi sau đó mình thấy được cái chất rắn rõ cái kim cang, thấy được cái tác dụng của nó. Không phải là không thực tập được, thành Phật còn thành được thì không có cái gì chúng ta không học được, chỉ có điều mình không cố gắng, không chịu nỗ lực và không có cách. Không có cái cách thực tập hàng ngày thì chúng ta cứ thực tập từ những cái rất là bình thường. Vì hàng ngày ai cũng sống, hàng ngày thì cũng đi đứng nằm ngồi có hết rồi. Trong cái đi đứng ngồi vui có, buồn có, vấp còn đá, vấp còn đá mà cười có, vấp còn đá mà nổi nóng có, vấp còn đá thì bình thản cũng có. Tức là cảm giác nó vui buồn và dưng mà cái thì có hết rồi. Tất cả thì nó bị một cái tờ ngã mà nó thành cái vỏ bọc, mà chúng ta suy nghĩ thành cái vỏ bọc nó cứng, đó là những cái vỏ trứng, những cái vỏ trứng là thành cái vỏ bọc cứng, mà nếu không có cái lưỡi tầm xét kim cang thì không có thể đập vỡ nổi. Lúc đó chúng ta sẽ hiểu, mới thấy được cái tờ ngã. Thế rồi bây giờ đó là tóm tắt lại thì như cái kim cang trong cái nghĩa này có hai phương diện. Chúng ta đi từ phương diện cụ thể, từ là cái vô tâm, để cái tấm lòng hơn mà tiếp đãi mọi người. Để thế nào ít nhất trong đời sống này mình sống an toàn, khi chết không có hối hận. Vì đối với mọi người không có thành kiến, không có nói xấu một ai, không cuối cùng cũng... Ban đầu thì gặp thì cũng nói giận đó, tức nói chuyện này kia, nhưng mà cố thế nào để khi chết rằng biết rằng không bao giờ mình nghĩ xấu bất cứ một người nào khác, xấu hay tốt, tùy theo con người. Tùy theo con người đó, và không phê phán, và chân thành với mọi người chết một cách an toàn, bình thản, trọn đời. Rồi trong đó mình kinh nghiệm cao hơn một chút nữa, tức là kim cang mình học được trong cái thực tế, sống hàng ngày. Ít nhất là tới khi nằm ngủ, tối nằm ngủ, cái tâm tư mình thoải mái. Chiêm bao cũng thấy rằng thù hằn giết người, tìm cách mình giết người, ban ngày không trả thù được, chiêm bao giết người, ban ngày chửi người ta không được, nằm chiêm bao để chửi cho nó đã nuôi giận, ban ngày không dám giận người ta, không dám nói nặng một tiếng, nó bị ở ức chế, nằm ngủ, thấy chiêm bao cho được. Đủ cái thù hằn nó dồn ở trong chiêm bao. Tại khi thấy chim bao an toàn, lúc nào cũng vui vẻ trong mọi thứ, tới lúc nằm ngủ không có cái chim bao gì nó quan trọng, không cần nhớ nữa. Rồi ngày này có thể kéo dài ra cho tới trọn đời, thì cái mức đấy là mức đầu tiên chim cang ta có thể huấn luyện được, tùy theo cái trình độ của mình, cao hay thấp, nhanh hay chậm, từ tu tập, từ huấn luyện, hay là cố tập một cách thực tế, chứ không thì chỉ đọc trong sách vở là cũng phải, không có cái đường dây, không có cái đường dây nào. Còn làm thế này tích lũy kinh nghiệm mà quán chiếu tư duy những kinh nghiệm thì mỗi người có cách riêng, hoặc là tham thiền, hoặc là niệm Phật, hoặc là tụng chú mật tâm, và cái đều tùy theo cái khả năng của mỗi người, tùy theo phương tiện, nhưng mà cái cơ bản mình biết là tạo thành một cái hư tâm vô tâm một cái đó, rồi mới đạt tới một cái vô ngã. của Kinh Kim Cang là hai cái phương diện, tức là chúng ta đi từ từ, từ dưới đất mà lên trên trời rồi vượt qua khỏi cái thế gian này, từng từ từng bước một, đừng có nhảy sớm. Nhưng có nghĩ rằng mình là huệ năng đọc một cái là nhảy cái rào lên liền. Thì quá cụ thể như vậy rồi, Kim Cang nó hai phương diện rồi, như vậy thì ngay từ chữ là Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Đa này, từ cái chữ Ba La Mật đạt tới mức toàn vẹn, thì hiểu cái mức, tùy cái mức độ toàn vẹn. Trong kinh thì nói cái toàn vẹn từ chỗ bố thí, tức là đã làm ích lợi cho mọi người rồi, và đã mở rộng cái tâm từ bi rồi, trong khi bố thí nhà quán chưa thế nào, trí tuệ nó hơi mới cao một chút, nhưng cái hoàn hảo trong đời sống, sống không thù hận, không có hờn oán, không có phiền trách, những cái toàn vẹn để nhân cách trong đời sống mỗi ngày, dù có bị đầy đỏ, có bị nhục cái thế nào, nó nằm ngủ vẫn yên lắm, hàng ngày bị người ta xúc phạm chửi bới cũng bực bội thật đấy, nhưng mà tới khi nào mình nằm ngủ tối lại thấy mọi cái sự nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn, bào ảnh đau khổ vàng thuốc chỉ là một giấc mộng, chỉ là chiêm bao như bọt bèo, như bóng quán nắng, đau khổ rồi qua hạnh phúc, đau khổ tới mức độ như đọa xuống địa ngục, rồi hạnh phúc tuyệt như lên làm tới ông vua vinh quang tuyệt bậc, đó là nhất chiêm bao. Thì cái đầu tiên chúng ta hiểu được chúng ta trong đời sống ích lợi của mình, từ cái chỗ đó mình khám phá rằng vậy thì cái đau khổ và hạnh phúc đó là cái gì, là ai thêm bậc nữa. Tức là từ cái Kim Cang như vậy, từ cái hoàn hảo trong đời sống của mình, đạt tới cái hoàn hảo thì mình đạt tới cái hoàn hảo này bằng cái phương tiện luôn quán chiếu của trí tuệ Bát Nhã, luôn luôn bằng tỉnh táo và nhận thức, học tập để nhận thức, làm thế nào cho mình luôn bình tĩnh để nhận thức, thở vô thở ra thế nào cho bình tĩnh, cố gắng tập luyện. Gặp cái lúc mừng quá thì mình kềm chế, mình thở vô thở ra cho tới hết mức, rồi biết cái mừng này là thế nào, đó là thiệt hay là giả. Khi cơn giận mình tập, em phải tập lâu ngày lắm. Chứ còn không thì mình nói là một chuyện, mà đùng cơ là mình không nổi giận như rồi, nổi nóng. Cho tới khi mà người ta hỏi ngài Lạt Ma chẳng hạn, là cho coi Lạt Ma Long Thánh, Long Thánh có giận không? Kết luận là cũng giận, Lạt Ma cũng giận, nhưng mà cái giận nó không hại ai hết. Cái giận nó không xúc phạm tới người khác, không làm mất danh dự của người khác, không làm mất thể diện người khác. Cái giận nó giống như là cái giận ông bố mà giận con, mà bà mẹ mà giận con vậy, nó không thiệt hại gì, cũng mất cái phẩm giá gì. Nhưng mà giận như vậy thực ra chúng ta khó, chúng ta giận thì phải làm thế nào người đó mất đi một chút, ít nhất là người đó bị đánh giá thấp trước mặt mình, người đó thấp hơn mình một chút. Chứ người giận mà người mình giận thì không thể cao bằng mình được. Thì đây thì mình tập tới cái mức mà vô tâm, tức là bằng cái Bát Nhã quán chiếu, rồi huấn luyện cho tới lúc mà Bát Nhã nó trở thành như là có tác dụng. Nói thì nó ghê gớm, là như là cái vũ khí của thiên đế, của thiên đế thích, của thiên đế, cái vũ khí hung dữ. Mà thực tế chúng ta đi từ cái thấp thì cái vũ khí đó nó vẫn, cái vũ khí này gọi là vũ khí của từ bi, nó hóa giải chứ không thành cái vũ khí hủy diệt nữa. Nó giống như cái mệnh lệnh điều hành cái vũ trụ cho trật tự. Mặt trời mọc phía đông và lặn phía tây, nó quay theo một cái trật tự của nó, không bao giờ thay đổi, để cho mọi người có biết là sáng tối mà đi làm ra đồng mà về nhà mà nghỉ, biết ăn, biết ngủ cho đúng giờ, đúng giấc. Điều hành cả một cái thế giới này, cái uy lực nó điều hành được, xếp là cái trật tự. Từ từ đó thì tới Kim Cang, đó là một cách mà từng cái nấc bậc mà người ta đi theo. Cái này rất cụ thể, nhưng mà chúng ta nhớ từng cái bậc như vậy để đi, và Kim Cang sẽ hướng dẫn chúng ta đi từng bậc như vậy, chứ không phải nhảy rào đâu, không phải nhảy một cách mà nhảy thẳng lên. Còn nói thêm nữa là đi có từng cái bậc một, Bồ Tát Địa Từ Ba Tăng Kỳ Kiếp, bắt đầu là tu luyện phước đức để huấn luyện mình thế nào để cho quen với cái hương vị, gọi là hương vị giải thoát như thế nào, quen với hương vị giải thoát như thế nào, quen với cái hương vị thoang thoảng mà chúng ta biết là hương vị của Niết Bàn như thế nào, rồi từ từ để huấn luyện đi cao thêm, có nhiều có đòi thời gian. Thì rồi, bây giờ đi vào cái đoạn kinh ấy thì chắc cũng gần hết giờ rồi, hồi nãy để hỏi trước mà quên chờ, không thấy ai hỏi, đang phải hỏi trước thì sao mới được, nói dài quá, đặt vấn đề dài quá. Thì cái phần như vậy thì nó tóm tắt là không có gì, tôi nói cả cái buổi này không có gì, chỉ có mấy chữ đó thôi. Tức là từ cái vô tâm mà hư vô, mà vô tâm mà hàng ngày mà đạt cho tới cái mà cái vô ngã của Kim Cang, từ cái vô tâm đến cái vô ngã. Rồi là đi vào cái chi tiết. Thì trong này thì khi học Kim Cang này, hôm trước thì có giới thiệu cho các vị rồi, tức là có cái bản văn. Thông thường ở người Việt Nam chúng ta học kinh Kim Cang có bằng chữ Hán của La Thập, thì được một phần. Mà nay thì chúng ta đối phó với nhiều, không chỉ như vậy, đối thầm một căng thẳng của xã hội nữa, cái loạn lưu của thế giới thì chúng ta cần nhiều hơn một chút. Ngay cả người Trung Quốc bây giờ mở rộng cái phạm vi của mình ở thế giới rồi, không đơn giản chỉ là luân thường đạo lý như Khổng Mạnh hồi xưa nữa, không phải là Khổng Tử, Lão Tử, được Phật Tam Giáo đồng nguyên hồi xưa nữa, nó nhiều cái vấn đề phức tạp trong đó. Chắc chắn nó có cái dấu vết trong xã hội chứ phải không, mà người ta tiếp thu giờ đạo Phật cũng phải qua cái cảnh đó, thì mình không có gì khó khăn đâu, nó cũng bình thường. Tại vì vậy mà chúng tôi giới thiệu thêm cái bản chữ Phạn, nhưng mà chữ Phạn mình đọc được có bản dịch, thì có hai bản dịch tiếng Anh. Bản dịch đầu tiên của Max Müller, thì cái ông này thì có giỏi chữ Phạn nhưng mà không phải là một nhà Phật học nó chuyên môn sâu sắc, thành ra là giai đoạn đầu thì người ta dùng. Nhưng mà sau này thì cái bản giới thiệu mà chúng ta có đó trong tiếng Anh đó, bản dịch của Edward Conzie đó, ông này là một người Đức mà sau quá dạy thì anh một người Phật học rất giỏi, chuyên về Bát Nhã, giỏi rất giỏi về thất Bát Nhã. Nếu mà ai có hai bản dịch tiếng Anh thì đối chiếu cũng sẽ thấy rằng một cái tiếng Phạn ta đã, và các bạn chữ Hán, mấy bạn chữ Hán là chỉ một tiếng Phạn không, mà không có một nghĩa nào chính xác chuẩn. Thành ra muốn hiểu rằng thực sự ra cái điều đó Đức Phật muốn nói gì, hay là kinh muốn nói gì, và trong đó là những cái người mà rất là giỏi về thông bát, về trí tuệ và cả ngôn ngữ nữa mà hiểu không giống nhau, thì đòi hỏi chúng ta hiểu bằng cái tâm tư. Cuối cùng bắt buộc hỏi như ngài, hiểu như ngài Huệ Năng, để bất lập văn tự, tức là vượt qua văn tự để mình hiểu. Thì cái đòi hỏi như vậy nó hơi cao một chút. Tôi giới thiệu trước, nếu cần thì chúng ta sẽ đi qua những cái như vậy, còn không thì chúng ta chỉ lướt qua. Thì trong cái phần này, cái phần giới thiệu, thì nếu mà quý vị có thì cứ sẵn dò theo cái bản tiếng Anh được. Ai có thích chữ Hán thì cứ dò theo bản chữ Hán. Thì trong bản chữ Hán thì có nhiều cái bản chú giải. Chú giải Kim Cang, chú giải của ngài Vô Trước, chú giải của Thế Thân, tức là những người từ quan điểm duy thức chú giải, chứ còn những cái bản chú giải từ chính những người Trung Quán Long Thọ thì không có, vì chữ Hán không thấy. Và những cái bản chú giải của Thế Thân và của Vô Trước là hai cái vị mà đại luận sư mà của tức là Asanga đây, Vô Trước và Thế Thân, tức là Vasubandhu đó. Hai cái vị luận sư mà nổi tiếng mà mình học tới Phật giáo thì đều phải biết hai vị này đó, là hai cái bản chú giải này có dịch tiếng Hán đó. Nhưng mà bản tiếng Anh không có, à bản tiếng Phạn không có. Và rồi cái bản dịch này cũng nổi tiếng vì cái gì giảng nổi tiếng. Ngay ở Trung Quốc khi giảng thì cũng chỉ một vài vị họ giảng mà thôi. Với lại trong cái bản dịch La Thập, mà trong cái giảng như thế này mà từ trên cái chữ của La Thập giảng thì cái bản kinh này có nhiều chỗ nó không giống nhau, cách giảng không giống nhau, thành rất khó khăn mà tổng hợp được cái lời giảng. Khi mà giảng mà các người mà học Trung Quốc mà giảng không bao giờ biết tới cái bản dịch này. Và ở Việt Nam thì có rất nhiều bản giải kinh về Bát Nhã mà cũng bao giờ biết những cái giảng của Vô Trước và Thế Thân. Chính vì vậy mà không hiểu được cái ẩn ý trong cái bản tiếng Phạn, cũng như cái bố cục trong bản tiếng Phạn, và thành cho nó rồi cái bản chữ Hán chứ bản kinh á, không hiểu được cái bố cục trong đó, vẫn hiểu được cái ý ẩn đó, những cái từ trong đó, ý nghĩa của những cái từ trong đó, mà cứ dựa theo cái mặt chữ giảng. Cho nên chỉ đa số là giảng là ở cái mức thấp, vẫn ít lợi, nhưng mà ở cái mức rất thấp, và chỉ hạn vậy đó, không thể đưa mình lên cao được, không mở rộng được. Thế nhưng mà học một cái bản kinh, một cái tác phẩm gì đó mà không mở rộng cái tầm nhìn của mình thì coi như là không có kết quả. Thế tức là chỉ trả lời những cái người ta biết rồi và ta đã sống có kinh nghiệm rồi thì không kết quả. Giống như đi du lịch mà thấy những cái mình đã thấy rồi không có gì lạ cả thì cái du lịch vô ích. Phải thấy những điều mình chưa thấy và nghe những điều mình chưa nghe, biết những cái mình chưa biết, tức là mở rộng cái mình ra thì lại mới hay. Thì cái phần này á thì không khó, không có gì là khó, nhưng mà chúng ta nói thêm một chút. Thì bây giờ thì cũng còn có nửa tiếng nữa thì tuần sau thì chúng ta sẽ tiếp cái phần này. Giờ để tôi cũng mong rằng là tôi nói vì là không có trực tiếp, không có trực tiếp mà nói qua cái máy thế này thì cũng như nói với cái vách tường ấy, vậy cái vách tường tôi xin lỗi là không dám nhìn ai là cái vách tường là vô tri vô giác đâu, nhưng mà vì không biết rằng là trong này là các vị đã hiểu như thế nào và nghe như thế nào, hay là tôi nói cho mình tôi nghe, cho nên tôi cần rất cần một giai đoạn, cần một khoảng thời gian trong này là các Phật tử hoặc là các thầy phải cần những cái gì mà nhắc tôi phải nói cho nó rõ thêm thì tôi nói. Vì đây là mình học, không phải là học để mà thành một cái nhà học giả biết kinh điển ra nói chuyện, mà để cũng vẫn là tìm những cái gì ích lợi cho mình trong đời sống hàng ngày thực tế. Ở ngoài thì nhiều bận rộn, có thời giờ để mà đọc, có thời giờ để mình tư duy chiêm nghiệm gì hết, nhưng mà làm thế nào mà vẫn có thể áp dụng được, vì ai cũng cũng thấy cũng nghe cũng đi đứng nằm ngoài hàng ngày thì những cái này mà làm thế nào để chúng ít lợi trong hàng ngày mình thì phải cho tôi biết một chút. Tôi nói mình tôi nghe thì riết ngồi ở đây có nhiều người nói thầy nói gì lung tung chả hiểu gì hết đó. Khi tôi nói tôi nghĩ theo cái mạch lạc của tôi, nhiều người theo cái mạch lạc của mình, mỗi người theo cái tâm mạch đó, mạch suy nghĩ thì không nhìn không giống nhau hay là không ráp lại được. Thì cái này cứ hỏi, có nhiều vị ngại nói rằng là ông thầy ông nói là những cái mình hỏi là ông trật lên cái là ông nói sân si, ông nói la. Khi nào mà tôi mình nói trả lời tôi sân si thì cái đó tôi sai rồi, thì cũng nhắc luôn là thầy đừng có sân, thầy giảng cho mình thầy sân là thầy sai rồi, thì chắc là trả lời không đúng. Khi nào mà đã bình tĩnh để trả lời thì cũng có, thì không có gì đáng sợ hết á, không có gì mà đáng ngại hết á. Cái gì mà tôi đúng thì may đâu, không sợ gì cái gì mà tôi sân mà tôi sai, mà tôi sai sợ gì cái chuyện sai đó. Thì có gì đâu mà sợ, tại vì tôi hỏi nhiều người nó ngại thầy quá rồi không dám hỏi, hỏi nhiều vị thầy ra không biết tôi có nổi nóng, khi hỏi tôi có nổi nóng không thì nó hơi kỳ chút. Mà khi mà ai hỏi tôi trả lời tôi nổi sân si không, trừ khi tôi bí tắc, mày là tôi tự ái hỏi cái tôi bí tắc, tôi nghĩ rằng tự ái là cái ông muốn đố mình tôi nổi sân. Nhưng mà trong này tôi biết rằng ai hỏi cho tôi biết bí được đó, mà tôi ăn thì tôi nói cho vui rằng bí, nhưng mà hỏi cho tới độ mà tôi bí để mà tự ái thì chắc hơi khó. Cái câu hỏi này thì nó cũng là cái trọng tâm tôi muốn nói, nhưng mà tôi thấy nó đi vào cái lịch sử văn học chi tiết thì tôi tránh một chút bữa nay nha. Đúng là câu hỏi bữa nay tôi phải nói thêm cái này. Nhưng mà nếu có đặt cái có suy tư thì mình trả lời không được, vì đây là vấn đề lịch sử và tôi biết, đương nhiên là tôi học và tôi biết cái chỗ này là người ta đang thắc mắc nhiều. Ở Trung Quốc thì không có thắc mắc, nhưng mà ngay ở bên Ấn Độ thì thắc mắc rất nhiều về cái vấn đề này, và nhất là trong những cái vị bên Nam truyền Pali. Đối với Nam truyền Pali thì Kim Cang chỉ là cái ngụy thuyết của Bà La Môn giáo đặt vào chứ không phải là Phật thuyết. Thế đối với Ấn Độ giáo thì Kim Cang trong cái hệ thống Bát Nhã thì ảnh hưởng bởi cái Upanishad. Nhưng một số người nghiên cứu Phật giáo thì thực ra Kim Cang từ cái hệ thống Bát Nhã mà nó đẻ ra hệ thống Upanishad. Đây là vấn đề lịch sử. Vấn đề lịch sử. Thì tôi cũng định nói, từ tôi nói, tức là về sau khi mà đi vào kinh, cái đoạn đầu của bản kinh, đoạn đó sẽ nói cái phong cách Upanishad như thế nào. Upanishad là một giai đoạn của các Ấn Độ, tức là một cái phong trào, một giai đoạn mà tư duy Ấn Độ quan trọng nhất, đặt nền móng cho cả Ấn Độ giáo, tiết học của tôn giáo về sau này. Mà Upanishad tư duy tưởng trải qua nhiều đoạn. Đối với những người Phật nghiên cứu Phật thì thực ra Upanishad chịu ảnh hưởng bởi Phật giáo, chứ không phải rằng là Phật giáo ảnh hưởng bởi Upanishad. Thì vì rằng là bị ảnh hưởng bởi Ấn Độ giáo và sau này cũng vì rằng tức là đập tôn về cái Pali ấy, mới cho rằng vì trang Upanishad không có trong Pali, không có trong kinh điển Pali, tư tưởng không có trong Pali, cho nên chỉ Upanishad là của Bà La Môn giáo với lại Upanishad với Kim Cang nói đề cập tới cái từ ngã, chinh phục cái từ ngã, thì cái này vẫn là bị ảnh hưởng với Upanishad, phải chối bỏ. Thì trong đó thì tên tôi nó sẽ vào cái phần đầu Kim Cang á, thì nó phần thất thật cái như bình thường là nói rằng đây là Kim Cang trong đời sau ngày, nhưng mà thực ra nếu mà nhìn cho kỹ thì cái phần đó chính là cái phong cách Upanishad, cách truyền đạo, cách nói chuyện ở dưới rừng rú, và chính cái vai trò này Tu Bồ Đề nữa. Thì trong này nói về cái lịch sử thì giờ dài dòng tôi sẽ nói một cách vắn tắt nếu cần tôi nói thêm, nhưng bữa nay mà nếu nói câu này thì chắc sẽ hết cả cái buổi này rồi, vì đây là vấn đề lịch sử.
Tôi sẽ tóm tắt, tôi cố gắng tóm tắt cái này. Thì cái trước hết là người đọc Pali sẽ thấy này, thời đại Đức Phật chỉ có ba bộ Veda, mà lịch sử của Veda thứ bốn bộ Veda là, tức là cái phần thứ tư của Veda chưa có, mà cái phần thứ tư đó chính là cái phần lấy ngày từ Upanishad, đó là một điểm anh ạ. Cái phần thứ hai nữa là kinh về trong cái thời Phật mới bắt đầu có khái niệm về Bà La Môn, tức là Phạm Thiên sáng tạo. Còn về trước đó nữa, ngay trong Veda thì cái thần, các cái vị thần từ cái phần Indra, cái phần thần Sấm, thần Rudra, thần là thần của lên ngôi, rồi tới thần gió, từ từ những cái thần đó lên ngôi thay thế nhau quản trị thế gian, cho tới khi mà tới cái định hình nha cấp thì Bà La Brahman tư tưởng mới thành hình. Trong kinh Phật còn nói tới cái Brahman này, nhưng mà nó chưa tới cái độ Upanishad. Upanishad từ đâu mà ra? Upanishad từ một cái nhóm mà trong cuối của Veda, đó là một cái nhóm gọi là Aranyaka. Aranyaka là những người sống trong rừng, mới gọi là sâm lâm, sống trong rừng. Thì ngài Tu Bồ Đề trong kinh điển được, mà ngay trong Pali ngài nổi tiếng, mà nổi là đệ nhất đệ tử Đức Phật khen, thì một trong những cái mà ngài khen đó, đó là đời sống Aranyaka, Aranya, tức là ngài là một người Aranya, là trong kinh văn là vô tánh đệ nhất. Đệ nhất vô tánh. Thì chữ vô tánh này ta gọi là vô tánh tam muội, dùng chữ vô tánh tam muội, tức là gọi là cái định vô tánh. Nhưng mà định vô tánh tam muội này thì vô tánh tam muội nó không giống như vô tánh trong cái luận tạng định nghĩa vô tánh tam muội nữa, từ chữ Arana. Arana không có, tức là vô tánh đây có nghĩa rằng là không ồn ào náo nhiệt, tánh là tranh chấp đó, không ồn ào náo nhiệt. Đây là sống trong rừng vô tánh tam muội, Aranya Vihara, đúng như chữ là Aranya Vihara. Aranya Vihara. Vihara là sống, là đời sống, Vihara đời sống, Aranya trong rừng. Thì ngài Bồ Đề nếu mà nói rằng là vô tánh tam muội, dịch ra vô tánh, thực ra là người đệ nhất sống trong rừng, tức là người đệ nhất trong hàng vô tánh Aranya. Thì trong đệ tử Phật, một số tu tập ở rừng, đó là những người tu đầu đà, 12 hạnh đầu đà. Họ sống trong rừng, không bao giờ sống thành phố, đi khất thực xong về rừng. Aranyaka và trong đệ tử Phật, Phật biệt đại Aranyaka một nhóm, mà đọc trong kinh Pali sẽ thấy khi Phật nhập thất đóng cửa và không ai được phép đến, chỉ một mình thì giả A Nan là có quyền đưa cơm vào chỗ Phật mà thôi. Cho nên rồi các tỳ kheo đặt một cái điều luật là ai mà bước lại cái khu hương thất gần cái chỗ Phật đó sẽ phạm tội, họ sẽ sợ tăng sẽ trị xử. Thì trong lúc đó là có một nhóm tỳ kheo gọi là tỳ kheo A Luyện Nhã, gọi là A Lăng Nhã, một nhóm tỳ kheo A Lăng Nhã trong cái Hán dịch đó, tức là từ Aranyaka, một số tỳ kheo từ A Lăng Nhã đi vào tới Đức Phật, thì các vị tài trú xứ cản là Phật nhập thất không được bước tới đó. A Lăng Nhã nói rằng là cái điều luật này các thầy đặt ra chứ không phải là Phật đặt, nhưng mà chính Đức Phật đã có cái biệt đãi với cái nhóm A Lăng Nhã chúng tôi, là bất cứ khi nào đến Thế Tôn vẫn tiếp cần thiết. Thì do đó các vị vẫn tới, ta phải gõ cửa, Đức Phật mở cửa liền ra tiếp. Và Đức Phật nói gì những A Lăng Nhã này không có ghi, những cái điều Phật nói riêng cho nhóm A Lăng Nhã cả. Mà người đứng đầu A Lăng Nhã cả này thực mà khổ hạnh thì nó là cái giúp, nhưng thực trong này tán dương nó là tán nhân ngài Tu Bồ Đề, mà cả trong Pali cũng tán nhân Tu Bồ Đề. Thì cái hạnh A Lăng Nhã của ngài Tu Bồ Đề nó gần như cái chúng ta hiểu trong kinh Kim, khi mà Phật từ gọi là ngay trong kinh Pali nó Phật từ cúng trời đao lợi trở về thế gian, thì cả là tất cả đại đệ tử, tất cả đệ tử thăm viếng, và ngài Tu Bồ Đề ngồi trong cái hang động va áo và không đến. Đúng theo cái tiêu chuẩn là ai thấy pháp thì người đó thấy Phật. Cho nên rồi sau đó có nhiều vị trưởng lão, nhiều vị đệ tử, không phải hàng trưởng lão lớn, nhiều đệ tử thắc mắc tại sao ngài Tu Bồ Đề một đệ tử lớn mà tới Phật, vì ai cũng đến thăm mà Tu Bồ Đề cũng đến thăm. Thì vẫn là người mà gặp Phật đầu tiên, mà chính Phật, đó là Tu Bồ Đề chứ không phải ai hết. Suguti. Thì cái Tu Bồ Đề có nổi tiếng nữa, đó là Quán Về Không. Ngay trong nguyên thủy kinh Pali cũng gọi là không. Thì cái không là Sunya, 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 Sunya ta, cái không. quán không của tu Bồ Đề. Cái không này trong cái nguyên thủy nó là một trong ba tam muội, là không vô tướng vô tác. Và người Tăng hiểu từ chừng đó, nhưng mà nếu triển khai ra thì cái không này là nền tảng của không bắt nhã về sau này. Thì hai điểm, một là Đức Phật giảng gì cho ngài cứu Bồ Đề vì cho chóng, thì các A La Nhã không ai biết. Và các vị này kiếp tập như thế nào? Vì họ sống trên rừng, mà khi kiếp tập thanh tăng chưa chắc giờ họ về, vì trong lịch sử không ghi rõ, mà mình cũng đang mò. Thì họ có cái truyền tụng riêng của họ những điều Phật dạy, chính ngài tu Bồ Đề nữa. Đấy là một phần của cái cảnh lịch sử. Rồi chính cái A La Nhã này phát triển, mà ngay chúng ta biết rằng sau khi Đức Phật Niết Bàn, và trong cái đại hội kết tập lần thứ nhất hay lần thứ nhì, cái cuộc đại hội kết tập này á, thì cái trong cái đại hội kết tập mà lần thứ hai chứ, lần thứ hai mà để giải quyết đó, thì trong các vị trưởng là A La Hán từ trên núi về, các kinh Pali vẫn ghi, trong luật tạng Pali vẫn ghi, và các vị bàn luận với nhau á, và hỏi rằng là ngài tu tập gì. Tôi nói tu tập về không tam muội là Sunyata, không tam muội. Và đó là cái thời kiện ta cho này, không tam muội thành những viên sống trên rừng. Họ sống trên rừng, họ quán không tam muội, khi gặp nhau quán không tam muội, và cho là trong các cái thiền định không tam muội là cao nhất, thì vẫn tiếp tục cái truyền thống này. Nhưng mà do cái mở rộng nhiều cái lý do về sau này, tức là cũng vấn đề lịch sử nữa, bởi quan hệ Pali nữa, thì chỉ phát triển về cái trong một cái giới hạn nhất định hay không, tức là phát triển Phật giáo tăng lữ và tự viện, là các tăng lữ ngày càng định cư và trời đời sống rừng núi, và sống tại các cái tăng viện lớn, tổ chức luật lệ của tăng viện lớn, không nói tới cái A La Nhã, thì A La Nhã phát triển theo một khía cạnh riêng của mình, và chúng ta sẽ thấy là những Upanishad đầu tiên, cái Tư Hách Aranyaka ấy, hay là, và trong đó có một cái Munda Aranyaka, tức là cái sâm lâm thư Upanishad, có những cái gọi là cái sâm lâm thư của những người trọc đầu là Mundaka, những cái nó cũng giống một tập thể, mà có nhiều khi người ta không phân biệt được tập thể này là Phật giáo hay là Ấn Độ giáo. Lúc đó Ấn Độ giáo chưa thành hình và chưa thành một cái tôn giáo, nó chỉ là một giai cấp đặc quyền tôn giáo, cũng giai cấp chất thành một cái tôn giáo tổ chức. Tại nó tập thể, có một tập thể Aranyaka của Phật, tập thể này hình thành một cái tư duy. Nhưng mà vì sau khi mà Phật giáo thành hành, thì chính người Ấn Độ vì muốn tồn tại, họ thâu nhận cái này. Và tư tưởng của Upanishad đầu tiên đó là tư tưởng đi tìm một cái từ ngã, mà không công nhận có một cái Brahman, tức là một cái thượng đế, personal God, tức là có một cái thượng đế hữu ngã. Tức là một thượng đế có ngôi vị như thượng đế mà chúng ta quan niệm, mà cần thượng đế là một nguyên lý như là pháp tánh, và impersonal God là một cái thượng đế vô ngã. Thì giai đoạn đầu đó là một giai đoạn Upanishad vô thần, không công nhận cái vai trò sáng tạo, tức là sáng tạo như thiên chúa sáng tạo của ta, đó là cái bản thể. Nhưng mà từ từ về sau, do phát triển của giai cấp, và nhất là phát triển của quyền lực của vua chúa, cần cái thần quyền để cai trị, đó là do xã hội. Và các bà la môn giáo muốn chống lại Phật giáo, để quảng bá cái này mà cần tới vua chúa, thì nói tới cái thần quyền là vai trò Brahman sáng tạo và chính sáng tạo ra giai cấp để vua chúa bảo vệ quyền lợi của mình, tạo thành một cái triết lý bảo vệ để chống lại Phật giáo. Thì tất nhiên là họ dùng, đúng là cái ta dùng cái Phật giáo, những cái gì Phật giáo ta đưa vào. Thì điều này chính người Ấn Độ giáo họ thừa nhận. Cái ta gọi là triết gia mà lớn mà ở cái hiện đại mà gần như là cuối cùng, có thể gọi là cuối cùng Ấn Độ, đó là Vivekananda, trong một cái tức là cuối thế kỷ thứ 19 á, khi mà nước Anh mà xâm chiếm á, thì ông tiếng Anh rất giỏi, vì là khi tiếng Anh xâm chiếm thì họ đi học tiếng Anh, nên Vivekananda viết sách rất nhiều, viết bằng tiếng Anh. Thì có một kỳ đại hội triết học thế giới ông tham dự, và ông nói thế này: chúng tôi không phải là người theo đạo Phật, mà chúng tôi vẫn gọi tự coi mình là một Phật tử. Chủ Giê-xu là người Do Thái, nhưng mà dân Do Thái cũng chấp nhận. Phật Thích Ca là người Ấn Độ, nhưng mà người Ấn Độ tôn trọng. Chỉ có người Ấn Độ không chấp nhận Phật giáo. Họ cho rằng chính Đức Phật nói tới cái vô ngã, Đức Phật xác nhận là có tồn tại một cái Atman và một cái Brahman. Thì Đức Phật là một trong những hóa thân của Thượng Đế, của thần Ishvara, của Thượng Đế. Là hóa thân thứ bảy, hóa thân cuối cùng, không phải chỉ là tiên tri, không phải là tiên tri như là Mohammed hay là Moise, mà chính là hóa thân, tức là thượng đế nhập thể. cũng phải là ngôi ba chúa con, à ngôi hai chúa con như là bên Thiên Chúa, mà chính là thượng đế nhập thể. Thì Ấn Độ có Đức Phật là một đấng thượng đế của họ. Và đây vì cái thương thế gian này mà xuất hiện nó truyền bá giáo pháp, thì những cái giáo lý của đạo Phật họ lấy lại hết, lấy những cái gì cần thiết họ lấy lại. Ta gọi rằng người Ba La Môn muốn tồn tại, họ phải sử dụng Phật giáo để tồn tại. Và chỉ có cái là họ gạt bỏ cái ý niệm về Phật chống lại cái giai cấp, là bình đẳng giai cấp, gạt bỏ Phật giáo và gạt bỏ luôn cái vô ngã trong Phật giáo. Thì họ nói, ông ta mới nói rằng là chính những người tỳ kheo vì quyền lợi của mình mà xuyên tạc Đức Phật, cho rằng giáo lý Phật là vô ngã. Cho nên chỉ người đạo Phật phải ra khỏi Ấn Độ vì không hợp với truyền thống Ấn Độ, chứ còn Đức Phật vẫn được tôn trọng. Thực tế ra là ai cũng biết rằng là chính Bà La Môn giáo đã đưa Phật giáo vào rất nhiều, thêm cái vô thần gần với quần chúng nữa, thành ra theo Phật hay theo Bà La Môn cũng được vì giống nhau. Vì trong Bà La Môn có Phật thì vào vẫn có Phật, chứ không phải rằng vào Bà La Môn giáo là dẹp Phật, vẫn thờ Phật, vẫn bình thường, vẫn học những cái điều Phật đó. Chỉ có điều là không chấp nhận cái tăng lữ tăng đoàn, không có tam bảo, có Phật và có pháp thì có, mà tăng không có. Phật giáo thì vừa trên cái tam bảo, Phật pháp tăng mới tồn tại, tức là không có tổ chức giáo hội trong của tăng già trong bản đồ giả. Thì đây cũng một số phản ứng những người bên Pali, vì phản ứng rằng là Ấn Độ giáo họ sử dụng cái này chống lại Ấn Độ giáo bằng cách là tách rời ra, và những cái gì mà của Đại Thừa nói cho là của Ấn Độ, nhưng mà đó là phát triển tự nhiên chứ không phải là của Ấn Độ giáo. Và những cái gì tương tự là cho Ba La Môn giáo, thực sự trong kinh điển Đại Thừa không có chỗ nào mà Phật ca ngợi cái Ba La Môn giáo, không có chỗ nào đề cao Phạm Thiên. Và nếu mà Ba La Môn giáo mà Đại Thừa là của Ba La Môn giáo thì mắc gì mà trong Đại Thừa là chỉ trích Phạm Thiên. Đấy, người Ba La Môn dạy gì mà họ chỉ trích lấy chính họ, tức là cái thượng đế của họ mà từ họ phá đổ. Thì đây là một trong điểm mà Đại Thừa binh vực nói rằng Đại Thừa chính Phật nói, vì không có chỗ nào Đức Phật ở trong kinh Đại Thừa khen, chỉ có Phật đã vô ngã, mà vô ngã là Bà La Môn cũng không chấp nhận nữa. Nhưng mà cái vô ngã của trong kinh điển Phật giáo, vì nó trải qua những Aranyaka, những người sống trên rừng, và rồi là về sau phát triển song song với cả cái môn học của Ấn Độ về khoa học vật lý thiên nhiên vũ trụ mọi thứ, nó tiến tới cái độ mà ở bên Pali, ở cái phần Tích Lan bị tách rời khỏi cái lục địa Ấn Độ, khi mà dân Tam Minh mà nói vậy mà thống trị cả miền Nam Ấn Độ, thì cái triết học ở bên Pali, ở Tích Lan không có trực tiếp ảnh hưởng Ấn Độ, là thành tự lập thành một cái nền Phật giáo riêng của họ, và tách rời khỏi truyền thống Ấn Độ. Trong khi Ấn Độ vẫn phát triển lên như tới là Afghanistan, và phát triển qua tới cả cái vùng Tây vực bên Trung Quốc nữa, và phát triển một phương Tây nữa, phát triển một thế giới rất rộng, khu vực địa lý rất rộng, mà vẫn giữ được cái chất của mình. Đọc Kim Cang chúng ta sẽ thấy là cái nguyên chất Kim Cang vẫn còn trong cái thực tập của người Hoa. Nhưng mà nếu nhìn từ cái khía cạnh thiện hạn chế về cái tư duy về lịch sử tư tưởng, thì sẽ thấy rằng là cái Phật giáo trong Kim Cang nó bị mất gốc, không còn dính với Ấn Độ. Nhưng mà trên hiểu được cái giá trị phổ quát của văn hóa thì sẽ thấy điều này. Nhưng mà điều này không phải là dễ thấy của những người nghiên cứu về văn hóa và lịch sử. Mà cho nên tôi không nói là vì vậy, nhưng chẳng có hỏi tôi nói luôn. Để cho biết rằng là ngay Aranyaka. Rồi sau đó khi mà Vedanta xuất hiện, Vedanta những người đầu tiên như Gaudapada. Nói cái chữ ông ta dịch chữ Gaudapada, ông ta gọi là ông ta xưng là một người Phật giả không theo đạo Phật, nhưng người Phật tử. Là vì ông học cái không, là cái Sunya đó, là cái tánh không đó. Thì không học từ Long Thọ, chính là không có từ Long Thọ mà ra. Và nhưng về sau á, thì các cái triết gia về sau cho tới Sankara bắt đầu tách rời khỏi cái không này ra khỏi Phật giáo, để thành một cái Avedanta để giải thích lại của Vệ Đà, và giải thích Upanishad là tách rời cái không của Long Thọ ra, của Phật giáo ra, tách rời tức là cái không sau này xác định có một cái ngã, một cái tự ngã, bằng cái không này để chứng minh cái tự ngã. Tức là dùng cái phủ định của cái không, với cái gọi là neti đó, tất cả a si, hỏi ta là ai, họ chỉ vào tất cả một cái, mày không phải là cái đó, những ngươi không phải là cái đó, neti na iti, ngươi là không phải cái đó, nhưng mà tất cả cái đó đều là ngươi, nó gần như là nó áp dụng, nhưng mà xác nhận cái tự ngã, trong khi từ tánh không trong nguyên thủy cho tới Đại Thừa không chỗ nào xác nhận cái tự ngã cả. Đây là cái lầm lẫn. Ngày nay thì một số nhiều số học giả cả Tinh Lan người ta vẫn công nhận cái Đại Thừa, nhưng mà chỉ có cái giới luật. Ban đầu ta còn nghi ngờ, nhưng mà sau này khi mà tổng hợp được do quan hệ, thì họ nghiên cứu được các cái luật của cái Trung Quốc, hiểu được cái truyền thừa chính thống, kể cả ni giới của Trung Quốc nữa, thì từ từ người ta hiểu được và ta chấp nhận được cái này, cách hiểu trong luật, trong cái luật tạng. Hồi xưa thì chỉ biết luật Pali là duy nhất, nhưng mà không hiểu được những cái luật truyền thừa khác nữa. Mà cái luật thì nó ảnh hưởng tới xã hội, nó có những biến đổi do xã hội, chứ không có cái luật nào mà không ảnh hưởng xã hội. Dù luật Phật nữa, chắc nó không thay đổi, nhưng mà thực hành nó vẫn bị ảnh hưởng với xã hội. Nhưng mà về nguyên thủy là cái xã hội Tích Lan qua Thái Lan nó không phải phức tạp, không có những cái tranh luận chủng tộc rộng rãi như Trung Quốc. Ở Trung Quốc xã hội rất là phức tạp, nó cai được một cái lục địa rất rộng lớn, thì cái tư tưởng nó cũng rất là phức tạp. Cái cách tổ chức điều hành xã hội nó không có đơn giản, mà sau đó còn nhiều chủng tộc tranh chấp quyền hành nữa, thì cái tư tưởng phát triển không đơn giản như Tích Lan. Nếu mình thuần tôi đứng Tích Lan mà nhìn á, thì Phật giáo nó hạn chế trong gốc rất nhỏ, vì nó chỉ thích hợp trong một cái phạm vi địa lý rất nhỏ. Trong khi Trung Quốc nó ảnh hưởng cả một vùng rất rộng lớn, từ Trung Quốc qua tới Việt Nam, qua tới Triều Tiên, qua tới Nhật Bản. Ở nơi đó nhiều chủng tộc, từ những cái hoàn cảnh xã hội khác nhau, lịch sử khác nhau, thiên nhiên địa lý khác nhau, mà ta thích hợp với cái Phật giáo ta sử dụng, thì nó phải có nhiều cả cái hình thức, nó phải có nhiều cái thay đổi. Cũng một con người mà khi mùa lạnh ta bận khác, mà qua Tây ta bận đồ lạnh khác, mà qua Việt Nam ta bận đồ lạnh khác, mà qua Nam Dương bận đồ lạnh khác, nhưng mà con người đó vẫn là con người đó, không có gì thay đổi. Mà chỉ có rằng người ngoài nhìn, tức là không ghi nhớ được, không biết rằng ông đó cũng là cái ông Abraham hay là Abraham đó, mà từ Nam Dương qua bên Mỹ bận đồ áo vest tông như Mỹ mà không nhìn ra, rồi qua Việt Nam bận áo dài cũng nhìn ra. Chỉ tất cả những người không có đánh giá được mới thấy mà không phải là Phật giáo. Thực sự ra là cái chất nó vẫn là Phật giáo, và còn nó Phật có chính thống không á, cái này là vấn đề. Vì không ai xác nhận được các ngài Aranyaka là như thế nào. Ngay trong thời kỳ kết tập cũng vậy, khi ca giúp kết tập xong, một số đại a la hán như ngài Phú Lâu Na chẳng hạn trở lại và tuyên bố những cái là mình quyết định, thì nói rằng có những cái thì các vị tôi chấp nhận, nhưng mà có những cái chính tôi nghe Phật và tôi vẫn thực hành tới những cái Phật không thể bỏ được, tức là chính tai mình nghe vẫn thực hành. Và các vị a la hán quyết định được ngài ca giúp thì các ngài vẫn chấp nhận những cái đó, nhưng mà có những cái chi tiết mà chính Đức Phật dạy thì họ vẫn thành tới những cái Phật dạy. Vậy thì Phật dạy như thế nào cho Aranyaka? Cái câu chuyện rõ ràng nhất là khi mà ba chục vị A Lăng Nhã Tỳ Kheo A Lăng Nhã tới Phật, tất cả các vị cái bị cấm mà vị A Lăng Nhã tới gõ cửa là Phật mở cửa liền. Thì cái phong trào như thế liên hệ tới Ấn Độ thì phải rộng thêm một chút. Thì cái phần này nó ngoài cái phần này chúng tôi muốn nói. Thì sau nếu cần thì nói thêm dài dòng chút. Thì bây giờ đây đây một câu hỏi như vậy nó cũng dài rồi đó nha. Sau khi mà gặp lại tôi sẽ nói thêm nữa. Tôi bây giờ ăn thêm chút để hỏi ai hỏi thêm nữa luôn. Để cũng tới 7 giờ luôn được, để sợ bên kia khuya quá ai buồn ngủ không thì xin phép đi ngủ, thì bữa khác thì chúng ta tắt, còn không thì thức nổi thì cứ nói chuyện tiếp. Rồi một phần ai hỏi gì nữa? Đây hỏi gì đây không? Triết học Phật giáo rất mật thiết với triết học Ấn Độ, nhưng vì những lý do gì Phật giáo suy vi tại đất nước ấy? Câu hỏi này không? Rồi tôi trả lời luôn. Hồi nãy là gián tiếp trả lời rồi. Thì sau này á, lịch sử ta vẫn, nhiều người vẫn đặt lại câu hỏi này và tìm cách trả lời. Cái trả lời đầu tiên, một số phương Tây nghiên cứu lịch sử, một số người chuyên nghiên cứu lịch sử như ông Vindurang là người Pháp. Thực ra thì ông này chả có nghiên cứu sâu sắc, thì ông góp nhặt thôi, nhưng mà ông phản ảnh cái ý chung. Là Phật giáo suy vi tại Ấn Độ, thứ nhất là do cái tăng lữ suy tàn. Thì bao giờ ta đổ trách là một cái nền tôn giáo mà tại đất nước nào mà bị suy là tại do tăng lữ nó suy tàn. Cái hương người ta lấy từ cái đền văn minh Sumeria tới Babylon, tất cả sụp đổ là vì cái nền tôn giáo trở thành ra là trần tục hóa, là những cái đám tăng lữ đó dùng cái tôn giáo gọi là buôn thần bán thánh. Nhưng mà trong thời Ấn Độ thì chắc chắn không phải như vậy. Thực sự tới với ngày như ngày Tam Malasila bị trốn của Tây Tạng vẫn là sống phóng, vẫn cái đời sống tất cả nữa vẫn có. Còn nếu mà nói rằng là tăng chúng mà hư vọng thì đâu cũng có, thời buổi ngay thời Phật cũng có. Cái con người mà đi thì ở đâu nó vẫn còn những cái hạn chế của nó, thì không phải là không hoàn toàn, nhưng mà không phải vì vậy mà tăng chúng tiêu diệt, Phật giáo tiêu diệt. Nhưng mà điều mà nguyên nhân chính đó là sự phục hồi của Ấn Độ giáo. Phật chống lại cái xã hội giai cấp. Một ông vua với một người ăn mày chỉ khác nhau trong cái chuyện phước đức đời quá khứ trong hiện tại, thành ra cái giai biệt trong xã hội. Giống như ngày nay mà chúng ta hiểu rất rõ là cái ông tổng thống Mỹ là với cái anh quét rác thì khác nhau, thì cái job mình job là nhiều tiền thôi, job nhiều tiền thì làm nhiều, mà job ít thì làm ít. Khác nhau trong cái chuyện đó, tức là trong cái tài năng, chứ không có ông nào lớn ông nào, giá trị phẩm giá con người không ai hơn ai. Thì khi Đức Phật nói cái quan niệm rằng là một vua với một anh quét rác giá trị nó ngang nhau, nếu đi tu thì cũng thành thánh, mà có thể là người quét rác thành thánh mà cái ông vua không thành thánh thì giá trị nó ngang nhau. Mà đời này á là ông vua với quét rác đều vì xã hội nó cao thấp khác nhau, nhưng mà sang đời khác thì chưa chắc ai là vua ai là người quét rác. Nhưng mà điều này thì đối với những người giai cấp vua chút không bao giờ người ta chịu. Đời này tôi làm vua thì đời sau ít nhất tôi phải con vua. Thì làm thế nào được cái đó, trừ phi rằng đây là phán quyết của Thượng Đế sinh ra như vậy. Thượng Đế sinh ra da đen thì anh muôn đời muốn kiếp vẫn là da đen, đầu thai 100 kiếp vẫn là da đen. Mà Thượng Đế là da trắng sinh ra anh thì muôn kiếp vẫn là da trắng, bảo vệ giai cấp. Thì mà vua chỗ nào thì không muốn cái này. Những cái vua Phật tử á, thì coi mình là bình đẳng, rất hiếm. Ngay cả vua Thái Lan thôi mà dựa trên phần quyền thì vẫn Phật tử đó, vẫn coi mình hơn quần chúng, mà dân chúng phải lạy vua sát đất. Cái tâm tư còn không tránh có được. Thì vua chúa muốn thống trị quyền hành của mình và muốn giữ cho cả con cái dòng dõi mình đời đời kiếp kiếp là thiên niên trường trị mà nhất thống sơn hà, thì ra là phải dựa vào cái thần quyền, là cái ngai vàng, cái địa vị của tôi đây, của gia cấp đặt chính là Thượng Đế ban cho, chứ không phải là loài người sắp đặt, không phải do nghề nghiệp như Phật nói. Phật nói là do nghề nghiệp, do hành động mà thành vua thành ăn mày, chứ còn là còn không phải như vậy. Đây là do Thượng Đế tạo ra, thì giữ được cái bảo vệ được quyền lợi giai cấp, mình có chết nữa thì con cái mình cũng cái ăn cướp ăn mày, ăn xin ăn mày không dám tranh lên làm ngôi vua. Còn nếu kiểu như Phật á thì ăn xin ăn mày mà trong đời này tự cho rằng mình đủ phước đức rồi thì ông làm vua thì có thể cướp ngôi vua và lên làm vua như không. Hôm nay ăn mày hôm qua làm vua, nhưng mà nếu Thượng Đế sinh ra thì hôm nay ăn mày thì cha ăn mày con cũng ăn mày. Con vua thì lại làm vua, mà con thầy chùa thì quét la đa cho không thay đổi được. Thì Bà La Môn giáo mà lợi dụng cái này để chống lại Phật giáo, phục hồi lại cái chế độ giai cấp. Thì trước hết là vua chúa chống lại đạo Phật. Có vua thì chống một cách mềm dẻo, có vua thì đàn áp, thì trấn áp. Thì cái này cũng là một nguyên nhân phát sinh đại thừa. Khi mà vua chúa ủng hộ hay là trung dung thì tăng lễ có thể tu hành đàng hoàng. Nhưng mà khi vua trấn áp, ngay cả bên tòng vậy thôi thì mới thể trốn hết. Vì rằng là đơn dễ bằng áo vàng với cạo đầu mà đi ngoài đường, ta thấy liền, ta thộp liền này. Thì chỉ còn là Phật tử và những người này muốn bảo vệ mình, để bảo vệ, tức là duy trì cái chánh pháp tồn tại thì phải tổ chức lại. Họ phải chỉ là một cái tập thể, muốn tồn tại thì phải có thành tập thể liên kết với nhau. Và liên kết thế nào mà không thành một cái tập thể xã hội, tức là một cộng đồng nó sừng sừng với xã hội, bên trong nó vẫn nội dung. Đây là phát triển của Đại Thừa Bồ Tát, của Bồ Tát giới. Trong Kim Cang chúng ta thấy, Kinh Kim Cang là chính Thanh Văn Tu Bồ Đề giảng Kinh Kim Cang, mà như vậy chính giảng cho người Phật tử, những người sống tại gia, họ làm thế nào mà tại gia thực hành được, không cần phải xuất gia như Ngài Tu Bồ Đề, mà vẫn sống tại gia, mà vừa thực hành được chánh pháp, mà nếu không có thầy tỳ kheo thì chính họ bảo vệ được Phật pháp, thì phải có một cái bản lãnh như thế nào bảo vệ được. Thì không có Đại Thừa thì không tồn tại nổi. Và ngay là thực sự ra phát triển ngày nay chính ra phổ biến thế giới chúng thấy rõ. Mặc dù trước kia là Tích Lan là cố gắng rất nhiều về ảnh hưởng của Thái Lan, của cả nước Anh ủng hộ nữa, nhưng Phật giáo hạn chế trong một số. Rồi tới khi Suzuki truyền thiền qua bên phương Tây thêm một số. Nhưng mà khi mà Đại Thừa mà tới cái mức điểm mà khẩu Đại Thừa như Mật Tông và Tây Tạng truyền qua, chúng thấy rõ Phật giáo phát triển mạnh. Và ngày nay thì chính những người Tích Lan, nhiều vị các cái học giả Phật giáo Tích Lan vẫn chấp nhận cái Đại Thừa như một cái giai đoạn tất yếu của Phật giáo và kinh triển Đại Thừa. Thì nếu không nói Phật thuyết thì vẫn là nói những cái điều mà chính từ kinh điển nguyên thủy là nói. Cũng giống như hồi xưa chúng ta nói Phật cái dùng chữ kinh trong Pali thì là sắc thọ tưởng hành thức, tới ngày nay thì dùng theo vật lý thì dùng như là quan tung rồi là atom rồi những particle rồi tùm lum, trong vẫn dùng chữ. Khi người viết kinh Phật dùng chữ này, không ai nói rằng là cái này là ngụy tạo, mà chữ được của phương Tây không nói rằng là Thiên Chúa gán vào, không có ai dám nói. Thì đạo Phật cũng vậy thôi. Đó là nhìn từ phương diện lịch sử, không thể chối bỏ được Đại Thừa. Nhưng mà nói chung thì người ta một thí dụ như Phật giáo như cái cây, thì cái ngọn, cái ngành không có gốc thì không có ngọn, mà không có ngọn thì không có cái gốc. Thì cây mà cứ cái gốc không, mà trơ cái gốc không thì không bao giờ phát triển, nó phải thành tàn lá. Thành cái cây mà khi còn nhỏ thì không giống như cái cây lớn. Thì cái Phật giáo như cái tàn cây cổ thụ lớn, có lá, có hoa, thì cái này nhìn gốc chả giống như gốc hết á, gốc nó sần sùi, nó cứng với mặt đất này. Nhưng mà chặt cái ngọn đi thì cái cây nó còn chết, mà bấn cái gốc thì cái cây nó còn chết, thì phải tồn tại cả hai cái. Đó là sự phát triển, phải nhìn cho nó rộng rãi một chút. Rồi còn hỏi gì nữa không? Đây nha. À, cái này thì phải nói, thì từ từ nói, cái câu hỏi của một viên Văn Ngộ này, là Kinh Kim Cang thì bỏ ngã, nhưng mà giáo lý trong hội Hoa Nghiêm chư Đại Bồ Tát tán thán, thì tán thán gì? Đây là tán thán là cái này thì sẽ nói từ từ trong cái vô ngã. Cái chữ vô ngã mình hiểu đơn giản như mình hiểu mà cũng nhiều với Hoa Nghiêm nữa. Thứ nhất là Hoa Nghiêm về sau qua cái truyền thống Trung Quốc nữa. Thì cái này thì là câu hỏi thì để dành đó, trả lời toàn bộ trong này. Vì vậy đây này, theo vô ngã này, nhưng giáo lý thì trong hội Hoa Nghiêm chư Đại Bồ Tát tán thán thiên thượng thiên hạ vô như Phật. Không, câu này thì là thực sự là câu này thì là một cái soạn về sau này thì không nhất thiết là thì phản ánh một phần trong cái lời tán. Nhưng không phải nói là như mà đem cái vô ngã áp dụng đây thì không đúng. Chữ thiên thượng thiên hạ vô như Phật mà nói là vô đúng thì đúng. Thì ngay trong Kinh Nguyên Thủy cũng là khi Phật mới giáng sinh đã nói rằng là Aham Sát Thí, là ta là cái bậc nhất trong cái thế gian này, và kinh điển là trong thế nào trên thế giới này, thiên thượng thiên hạ này không ai bằng Phật được. Thì cũng trong Nguyên Thủy nói vô ngã vẫn nói tới cái này rồi, nó ai hơn Phật được, thì cái nghĩa này vẫn có, thì cái đơn giản thôi, nghĩa này mới đơn giản thôi. Vì tại sao Phật nói như thế thôi, dẫu cái điều rằng là khi mà diễn thành thiên hạ duyên ngã độc tôn thì tôi hơi bàn chút. Là vì cái nó duyên ngã độc tôn thì cái chữ này nó có vẻ ghê lắm, tựa nghĩa là kiêu ngạo quá đáng. Nhưng mà Đức Phật xác nhận rằng là thế gian không ai hơn Phật hết á, cái đó là có, Đức Phật xác nhận rõ. Nhưng mà có kiêu ngạo không thì Phật có kiêu ngạo không thì mình tự giải thích lấy, và từ từ sẽ nói tới. Thế gian sở hữu ngã tận kiến nhất thiết vô hữu như Phật giả, cái này không có gì mối phần trắc này hết á. Bởi vì tất cả thế gian này tam giới tự hữu đành rời xuống, để còn cái phiền não, còn luôn ngồi sanh tử, mà Phật không còn ngồi sanh tử nữa, thì tất nhiên là không những Phật mà cả xá lợi Phật thì thế gian cũng ai bằng. Thế gian là tờ cái hữu tam giới, mà tam giới đạt tới tứ thiền gọi là hữu định, là cao nhất chóp bu trong cái thế gian này, rồi vẫn phải chết, vẫn phải chịu luân hồi. Hết cái năng lực thiền định đó thì vẫn phải chết luân hồi như cũ, không có đạt tới cái giải thoát tuyệt đối được, thì thua ngài xá lợi Phật. Và cả ngày A Nan nữa thì cũng đã đứng trên chóp đỉnh rồi, chưa chứng quả là không đặt trên thế giới này rồi, thì chứng nói Phật là chí tôn nữa. Mình gọi là Phật là chí tôn, không có sai lầm. Thì mà hỏi thêm Bát Kinh Pháp hả? Ủa, cái này thì hỏi ra ngoài lệ rồi, trong này Bát Kinh Pháp nó ra ngoài lệ rồi, trong cái vấn đề luật rồi. Thì cái này khi có gì thì tôi nói cho đây, sao nói hết được. Muốn nói Bát Kinh Pháp thì nói cả cái lịch sử, cái tổ chức giáo hội tăng già tổ chức cái thế nào trong lịch sử, ngụy không ngụy là phải nói cho 2 tiếng nổi chứ chắc hết. Vì đây là vấn đề luật, khía cạnh luật. Không, luật không những là law, court mà còn jurisprudence. Đây là khía cạnh luật pháp, là jurisprudence. Hiểu cái chữ này thì mới hiểu được tại sao nó có. Thì cái này không nói xong được đâu. Tức là cái khía cạnh luật pháp, yếu tình luật pháp trong Phật giáo này, jurisprudence phát triển. Và cả cái kinh nghiệm thực tế, mà luật thì phải kinh nghiệm thực tế. Chứ còn các học giả mà nghiên cứu về luật thì cũng như tôi đọc sách luật thôi, chứ từng sự án cho tôi đã binh vực cho bị can thì cái luật đó ai tin được. Các học giả vậy chưa tu một ngày nào, chưa sống cái tăng chúng, mà có tăng chúng thì sống nháy nháy, chưa đủ để mà nói rằng kinh nghiệm lãnh đạo sống cái tăng chúng để hiểu rằng cái luật đó giá trị như thế nào, ngụy không ngụy. Luật sư mà có đọc thiên kinh vạn quyển, đọc giỏi cách mấy mà chưa từng ra biện hộ cho bị cáo thì chưa ai cho làm chánh án, mời làm chánh án thì cũng vậy, chưa sống tăng chưa bị tăng trừng trị, chưa bị tăng xử trị, chưa từng sám hối, chứ nó lại tăng sám hối, chưa từng tạo cái đó. Mà để hiểu như thế này, giảng luật thì đừng có tin, đừng giảng khoan tin cái này. Thì mấy học giả nói gì mà kệ ông khoan tin cái này, ông dẫn sách vở tùm lum, đừng có tin. Phật nói rồi, đến giờ mà thấy, không nghe nói là sách vở mà tin được.